Thầy mời tất cả quý Phật tử hiện diện tại chùa Tường Biên 1, hôm nay là bữa nay là ngày 5 tháng 2 2012, nhằm ngày 14 tháng Giêng năm Nhâm Thìn, tức là bữa nay thầy làm lễ giống như là cúng rằm tháng Giêng luôn. Thành ra ngày mai là nó đúng là lễ rằm, là nó vào ngày thứ hai, nhưng mà bữa nay là chủ nhật. Xin mời quý vị chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để bắt đầu buổi pháp thoại hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi xin gửi lời chào tất cả Phật tử hiện diện hôm nay và các Phật tử ở 50 tiểu bang Hoa Kỳ đang vào cái hệ thống Justin TV và Bao Talk để nghe pháp, các Phật tử ở Canada, các Phật tử ở Âu Châu, các Phật tử ở Úc Châu, cũng như các Phật tử Đông Nam Á có Việt Nam, Nam Hàn, Đài Loan và Nhật Bản, cùng một số Phật tử ở bên Brazil của Nam Mỹ. Đề tài bữa nay thầy thuyết pháp là chánh kiến và tà kiến. Cái đó là chữ Hán, còn chữ Việt là thấy đúng và thấy sai. Thấy không? Chánh kiến là thấy đúng, mà tà kiến là thấy sai. Sở dĩ tôi đưa cái đề tài này bữa nay là tại vì có một cái lớp trẻ, em đại diện cho một số Phật tử trẻ, em email cho thầy và em đưa cái đề tài này ra. Em đã tranh luận với ba của em, là em nói rằng đây là cái email của em mà thầy highlight dày như vậy này, em gửi qua. Thì em nói rằng em nghiên cứu về Phật pháp và em nghe thầy giảng online, thì em mới tranh luận với cái thế hệ lớn là ba má và gia đình của em, là ông nội bà nội. Thì em nói rằng cái thời này phải nói là thời chánh pháp chứ không phải là thời mạt pháp. Em đưa cái lý do là bây giờ phước báo nhiều hơn, bây giờ người ta sống thọ hơn, bây giờ người ta có đầy đủ phương tiện hơn, thông tin truyền thanh truyền hình, bây giờ người ta nghĩa là về tất cả mọi mặt, về hệ thống học đường tốt hơn, rồi bây giờ có nhiều bác sĩ kỹ sư hơn hồi cái thời, cái thế hệ mà đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa ở Việt Nam. Thì họ nói rằng cái em này nó không nói về vấn đề mà giữa ý thức hệ cộng sản và quốc gia, mà nó nói rằng tất cả trên thế giới thì bây giờ cái thế hệ trẻ, thế hệ mà sanh khoảng chừng mấy chục năm nay nè, bây giờ ngay cái thế kỷ 21 này, là đầy đủ những cái tiện nghi, nhà cửa cũng rộng lớn hơn, xe cộ cũng đẹp hơn, và cái gì cũng hơn. Thành ra mà Phật pháp bây giờ lại nhiều hơn, nhiều chùa hơn là cái thời mà trước 75. Thành ra khi mà nó tranh luận với ba nó thì quý vị nghe là ba nó nói là không hơn được, nhưng mà ổng không có đủ cái ngôn từ để ổng bác cái thuyết của tụi nó. Bây giờ nghe cái đứa trẻ, cái nhóm trẻ này trong gia đình nó gồm có 5 anh em, và nó cự lại với ba má của nó, và nó đưa cái đề tài này, nó hỏi thầy: kính bạch thầy Thông Lai, con là 5 anh em ở trong một gia đình Phật giáo, chúng con có sự xảy ra tranh luận trong ngày Tết du xuân, thì con đem đề tài ba con nói thời này mạt pháp đáng tu đi. Thì tụi con mới không chịu. Tụi con nói thời này nếu mà nói về tôn giáo là chánh pháp, mà nói về cái thời mà vàng son đó, thì bây giờ tuổi thọ loài người cao hơn cái thời mà của ba má. Thành ra tranh luận cuối cùng bây giờ nghe nè. Hỏi: con tranh cãi với ba má con và ông nội bà nội con về thế hệ hiện nay phước báo nhiều hơn những thế hệ sanh trước năm 1975, hay nói rằng những thế hệ sanh từ đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa của miền Nam Việt Nam. Ba con nói không đúng. Con yêu cầu ba con chứng minh thì ba con không chứng minh được. Con yêu cầu ông nội bà nội chứng minh thì ông nội bà nội nói áo mặc không qua khỏi đầu, tao nói đúng là đúng. Thành ra tụi con không có chịu. Tụi con bây giờ sinh ra ở cái thế kệ Hoa Kỳ, là khi nào đưa một cái lý này ra nói thì phải làm cho chúng chứng minh, chúng con mới tâm phục khẩu phục. Chứ không phải như thời xưa mà áo mặc không qua khỏi đầu, ông nội nói là ba con nghe, mà con nói ba con phải nghe. Cho nên ba con không chứng minh được là thời này là thời mạt pháp, cũng như thời này là cái thời phước báo ít hơn cái thời xưa. Ông nội bà nội cũng không chứng minh được, cậu gì con cũng không chứng minh được. thế hệ hiện nay sanh sau đệ nhất cộng hòa và đệ nhị cộng hòa, nhưng mà riêng con thì con chứng minh được, cái nhóm năm đứa anh em con thì con chứng minh được, vì năm anh em tụi con đều thành công tại Hoa Kỳ. Chúng con là những người đã có bằng đại học, có bằng bác sĩ, có bằng nha sĩ, có bằng kỹ sư và có bằng luật sư. Gia đình con là thuộc loại high class, thành ra chúng con là đem cái vấn đề tranh luận giống như Hoa Kỳ nói cho nó rõ ràng chứ không có mở được. Con sẽ chứng minh cho ba má con và thầy nghe để rồi thầy nghĩ thế nào. Con chứng minh được như sau: thế hệ hiện nay sanh sau đệ nhất và đệ nhị cộng hòa, thứ nhất, có những tòa nhà cao hơn ở thế hệ xưa, dù là ở Hoa Kỳ hay Việt Nam. Nhà ở Việt Nam bây giờ cũng cao hơn cái thời trước 75, và nhà ở Hoa Kỳ nhìn lại những thập niên 70, nhà cửa Hoa Kỳ bây giờ vẫn là to lớn hơn, đầy đủ tiện nghi hơn. Quý vị mua những căn nhà xưa, cái gì thế này nhỏ xíu à, mà những căn nhà mới bây giờ phải là phòng lớn không, đúng không? Để họ chứng minh. Thứ hai là thế hệ bây giờ có những con đường xa lộ cao tốc rộng rãi hơn, dù ở Hoa Kỳ hay ở Việt Nam. Thứ ba, thế hệ bây giờ chúng con làm nhiều tiền ra để chi xài hơn là cái thế hệ ông bà chúng con. Thứ tư, chúng con mua sắm nhiều hơn các thế hệ trước. Thế hệ trước làm không dám xài, làm rồi cứ cột cột rồi bỏ vô củ tỏi rồi đeo ở lưng, hoặc là giấu chỗ này giấu chỗ kia. Còn chúng con bây giờ là làm, chúng con tiêu xài nhiều hơn trước. Thứ năm, chúng con làm chủ những căn nhà nhiều phòng và rộng rãi hơn xưa, mặc dù là ở Hoa Kỳ hay ở Việt Nam cũng vậy, bây giờ xây nhà lớn hơn và rộng rãi hơn. Thứ sáu, chúng con có đầy đủ tiện nghi, đầy đủ tất cả tiện nghi về điện tử, về computer và xe cộ, hay là tất cả những phương tiện kêu là trang trí nội thất, từ phòng tắm, phòng ăn, máy lạnh, máy sưởi, đầy đủ hơn các thế hệ già trước đây. Thứ bảy, chúng con đậu ra nhiều bằng cấp hơn thế hệ xưa, vì ngày xưa con thấy rằng ở trong làng con, ông nội con đậu bằng trung học là đã là coi như là trong làng sợ rồi. Tới thời ba con đậu tú tài đôi là ông về đó, ông nội con làm lễ, nghĩa là mời cả làng ra để mà ăn dự tiệc con tôi đậu tú tài đôi. Mà nguyên một cái làng của con hồi xưa đó, không có ai ra được cái bác sĩ đó, mà nhiều lắm đó là ra được cái kỹ sư là cũng đã mừng lắm rồi. Mà bây giờ đó, chúng con mỗi một năm ở các trường đại học ở Việt Nam hay ở Hoa Kỳ, chúng con ra trường hàng trăm ngàn, kể như là kỹ sư, hàng chục ngàn bác sĩ, nha sĩ, phải không quý vị? Như vậy là chúng con có nhiều bằng cấp hơn thế hệ xưa. Thứ tám, chúng con có nhiều bác sĩ, kỹ sư, luật sư, dược sĩ, cho nên học được nhiều kiến thức từ hệ thống đại học hơn thế hệ xưa. Thứ chín, chúng con có nhiều nhà khoa học và nhiều chuyên gia hơn thế hệ xưa. Thứ mười, thế hệ trẻ hiện nay phát minh nhiều thuốc men hơn xưa. Hồi xưa cái thời mà đệ nhất đệ nhị cộng hòa trụ sinh chỉ đa số là penicillin, tetracycline, amoxicillin. Bây giờ chúng con có hàng trăm loại trụ sinh khác nhau mà rất là diệt được nhiều vi trùng hơn. Thứ 11, chúng con có nhiều loại nước sinh tố, nước tăng sức làm việc, nhiều loại rượu ngon, nhiều thẻ tín dụng hơn và nhiều xe hơi đắt tiền hơn, tân tiến hơn. Hồi xưa con nhớ ông nội con đi cái bờ rô đơ sang trò, ba con đi cái bờ rô cát sang cát. Mà bây giờ tụi con đi những cái Mercedes, Lexus là còn sang hơn ông nội với ba con nhiều lắm. Thứ 12, chúng con có nhiều hệ thống truyền hình, cable, internet và nhiều show TV hay hơn, nhiều chương trình ca nhạc hội hay hơn hồi xưa. Hồi xưa chỉ có hai cái show con thấy là Hồ Quảng với Cải Lương thôi. Rồi ba cái kịch hồi xưa giờ coi lại thấy nó dở gần chết à. Hồi xưa cái phim ở Việt Nam á là Chân Trời Tím hay cái gì đó, mà chúng con thấy ba con vẫn chen nhau đi coi. Còn Cường đóng gì Chân Trời Tím theo đó, chỉ coi vậy mà thấy mê gần chết, mà giờ so lại coi nó dở ẹt à. Rồi thứ 13, tài sản của chúng con lúc nào cũng nhiều hơn thế hệ xưa, chúng con làm nhiều tiền hơn. Thứ 14, chúng con có khả năng ăn nói tự nhiên hơn thế hệ xưa, vì chúng con được học ở trường đại học, mà chúng con á vô học ở trong trường á là chúng con có quyền phát biểu, thành ra chúng con nói gì nói mà thế chờ không có quýnh. Còn ở Việt Nam á, vì cái thế hệ kia mà nói tầm bậy ông thầy cũng quýnh, thành ra không ai dám nói. Mà chúng con bây giờ á là ông thầy lỗi chúng con cũng nói, là ở Mỹ nó có một cái quyền bảo vệ và không có đánh đập học trò, do đó chúng con có khả năng ăn nói tự nhiên hơn ở trường và ở nhà. Thứ 15, chúng con được học được cách kiếm tiền để sống một cuộc sống tiện nghi hơn thế hệ già. Thứ 16, chúng con đã lên được mặt trăng, quả tinh và còn tiến xa hơn nữa để thám hiểm không gian. Thứ 17, chúng con đã học được cách làm sạch không khí hơn người xưa. Người xưa thì đốt củi, rồi đốt than, rồi đốt rơm, đốt gạ, ô nhiễm tùm lum á, chạy máy xe than. Bây giờ tụi con là ô nhiễm, nghĩa là chúng con càng ngày có những cái năng lượng sạch hơn. 18 chúng con có nhiều dự tính hơn người xưa. Tóm lại số 20 19, tóm lại chúng con có nhiều mặt thu nhập hơn thế hệ xưa. 20, ngày nay chúng con chế biến ra nhiều loại thức ăn hơn xưa. Hồi xưa chỉ thấy bà nội con đám dỗ có mấy món à, và năm nào cũng vậy á, món kho, món chiên, món xào, rồi món cà ri, món bún. Mà bây giờ á, con nhìn cái thực đơn của thời đại tụi con vẫn phong phú hơn của cái thời xưa. Thứ 21, chúng con có nhiều máy computer để lưu trữ nhiều thông tin hơn thế hệ xưa. Thế hệ xưa á, đâu có computer đâu. Thành ra con thấy ông nội bà nội con á, ba con học, hồi học từ trường, học gần chết luôn. À, ngồi học rồi thi cũng phải làm từ trường luôn. 22, người xưa tốn kém thời gian rất nhiều cho một bữa ăn. Chúng con có nhiều tiệm bán đồ fast food, rút ngắn thời gian ăn trưa rất nhiều. 23, chúng con có nhiều thời gian rảnh rỗi đi du lịch hơn người xưa. Người xưa cũng thích đi du lịch lắm. 24, thời đại cho chúng con có nhiều giải Nobel hòa bình trên thế giới và nhiều cuộc hội nghị các quốc gia trên thế giới để giải quyết các cuộc chiến mau lẹ hơn xưa. Trong khi đó, cái thế hệ hồi xưa con thấy nè, để nhất thế chiến, để nhị thế chiến, chiến tranh Triều Tiên, chiến tranh Việt Nam. Rồi bây giờ chúng con đã giải quyết nhiều hơn những cái cuộc chiến tranh trở thành hòa bình hơn. 25, thời đại chúng con có income thu nhập từ chồng và vợ cho nên tài chính mạnh hơn. Hồi xưa có mình ông nội con làm nuôi hết cả gia đình, cái thời ba con cũng đi làm nuôi hết cả gia đình. Rồi thời này con và vợ con đương nhiên là income nó nhiều hơn. 26, thời đại chúng con không phải làm dâu mà đa số các cặp vợ chồng trẻ sau khi cưới nhau đưa về hưởng từng trăng mặt trong các căn nhà mới mua sang trọng và đầy đủ tiện nghi hơn ông nội bà nội con hồi xưa đó. Là cưới má con về làm dâu á thì nguyên một cái nhà vậy đó, thấy chỉ có cái phòng ông nội bà nội con, còn má con, cậu gì, chú bác gì ở trong một cái nhà, không thấy cái phòng riêng gì hết trời. Quý vị có nhớ hồi xưa không, cái nhà mình ở mười mấy người rồi á, ở chung. Coi như trong khi tụi con bây giờ về cưới nhau là tụi con có nhà cửa. Như vậy xin thầy cho biết quan niệm bọn trẻ chúng con đúng hay sai. Con không biết thầy, nhưng mà ba con với ông nội con là Phật tử của thầy. Ông nói tao không có đủ lý lẽ nói tụi bay, giờ mày hỏi thầy thông lai coi tao đúng hay sai. Bây giờ cái nhóm trẻ này nói nó đúng hay sai quý vị? Hả? Ai nói đúng đưa tay thầy coi. Ai nói đúng đưa tay. Nó nói tôi đúng phải không? Con nói cho đúng phải không? Rồi ai nói nó sai? Cũng có hai người nó sai. Bây giờ con tôi phân tích nè. Vì thầy nói từng câu hỏi cái đó nè. Câu hỏi thứ, cái câu câu mà nó chứng minh thứ nhất là thế hệ chúng con có những tòa nhà cao hơn thế hệ xưa. Thì thầy xin trả lời, thầy là người sinh thế hệ cũ. Đúng, chúng con có những tòa nhà cao hơn ở những thành phố sang trọng hơn. Nhưng những con người cư ngụ trong đó thì cái tâm hồn nhỏ hẹp hơn hồi xưa. Đúng không quý vị? Đúng không? Tâm hồn của tụi con nhỏ hẹp hơn thế hệ xưa. Câu số 2. Chúng con có những đường xa lộ cao tốc rộng hơn. Nhưng mà thầy là cái người sinh thế hệ trước, thầy đại diện để nói rằng chúng con có những con đường cao tốc xa lộ rộng rãi hơn. Nhưng quan điểm của con người thì hẹp hòi, nhỏ nhoi và ích kỷ hơn. Đúng không quý vị? Bằng chứng, hồi xưa trước 75 chúng ta đi ngang thấy một người bị tai nạn là nhào lại để cứu. Mà bây giờ ở Việt Nam những đường xá ngon hơn mà người ta đụng chết, tao cán mày chết, tao cho mày chết luôn, có không? Thì như vậy xa lộ rộng rãi để làm cái gì? Để rồi con người lại nhỏ nhoi ích kỷ hả? Chúng ta coi những cái đoạn mà nó phát lên YouTube, con mèo bị chết, con mèo kia lại khiều gào, có thấy không? Con chó chết, con chó còn kêu. Mà ngay cả bên Mỹ này xa lộ rộng lớn, tất cả những cái gì cũng lớn, mà chúng ta thấy người ta tai nạn chúng ta không dám ngừng lại đụng vô, vì sợ luật pháp Hoa Kỳ nó thừa, phải không quý vị? Như vậy nói chung tại Việt Nam và Hoa Kỳ xa lộ rộng lớn, nhưng mà con người chúng ta lại nhỏ nhoi ích kỷ và không cởi mở tâm hồn bằng thế hệ xưa. Đúng không quý vị? Đó. Bây giờ nó nói chúng con làm ra tiền để chi xài nhiều hơn. Đúng. Quý vị làm nhiều tiền hơn ba má quý vị ngày xưa, thế hệ chúng tôi, thế hệ già. Nhưng quý vị chi nhiều hơn, nhưng mà quý vị để dành mỗi tháng ít hơn. Hồi xưa binh nhì của ông Diệm 900 đồng tháng lãnh lương, rồi nuôi vợ nuôi con còn mua được 2 lượng vàng. thời Việt Nam Cộng Hòa ông Thiệu bên gì mà cái lương mà năm 75 là cao nhất, mà bà giảm phát lại là 16.000, là thấp nhất cái bên gì đó, nhưng cũng mua được lượng vàng 12.000. Bây giờ tụi con kỹ sư làm 500 mấy chục ngàn đó, nhưng mà tháng mua được lượng vàng như không? Như vậy là để trả lời cho câu hỏi số 3, chúng con làm nhiều hơn nhưng mà chúng con sở hữu số tiền saving ít hơn, phải không quý vị? Đó là tôi đánh nó 3 chiêu rồi đó. Chiêu thứ 4, chúng con mua sắm nhiều hơn thế hệ trước, đúng. À, chúng con mua sắm tivi, chúng con mua sắm máy exercise, chúng con mua bóng karaoke, nhưng mà chúng con không có thời gian để hưởng thụ những cái món đó. Mua để nhìn để coi, đi không thấy mặt trời, về không mới mặt trăng. Mua sắm cho nhiều mà thụ hưởng lễ thân người xưa, phải không? Đánh nó chỉ thứ 4 cục luôn. Câu số 5 nó nói chúng con làm chủ những căn nhà nhiều phòng rộng lớn hơn, đúng không? Sai. Chúng con làm chủ những căn phòng to lớn hơn, nhưng gia đình chúng con tho nhỏ lại hơn, trong đó chỉ có vợ và chồng chúng con. Ông bà cha mẹ không thể ở chung, cha vợ mẹ vợ không thể ở chung. Như vậy là chúng con có những căn nhà to hơn, nhưng gia đình chúng con thì nhỏ nhoi, ích kỷ và thu hẹp lại hơn, chỉ có vợ và chồng mà thôi. Đâu còn có cái cảnh là ngày xưa trước 75, đêm nay đêm đông gió lộng, bà tôi ngồi giá áo, ba tôi ngồi đọc truyện, ông nội tôi ngồi kể chuyện đời xưa, dì tôi ngồi dệt vải, và chúng tôi đang sống trong một gia đình ở ngoài là đêm đông rét mướt. Còn bây giờ sao? Chỉ hai vợ chồng. Như vậy là cái phần số 5, chúng con có những căn nhà to hơn, nhưng gia đình chúng con thì nhỏ xíu và ích kỷ hơn, đúng không? Đánh là gục luôn nha. Thứ 5. Và thứ 6, chúng con có đầy đủ tiện nghi hơn thế hệ già nua trước đây, đúng lắm. À, chúng con có tài đầy đủ tiện nghi nhiều hơn, nhưng mà thời gian chúng con không có bằng lớp hồi xưa đâu, phải không? Thời gian chúng con ít hơn, chúng con có đầy đủ tiện nghi thì chúng con phải trả bill nhà, chúng con trả bill xe, trả bill tủ lạnh, trả bill computer, trả bill laptop, trả bill iPhone, trả bill đủ thứ, trả bill máy exercise, máy gì máy mưu gì đó, đủ thứ loại hết. Thành ra chúng con không có thời gian để mà như người già trước kia. Rồi bây giờ qua tới cái phần số 7, chúng con có nhiều bằng cấp hơn thế hệ xưa, đúng không? Sai. Chúng con có nhiều bằng cấp hơn, nhưng mà chúng con lại kém ý thức hơn những ông cụ bà cụ thế hệ xưa, đúng không quý vị? Có nhiều bằng cấp là có kiến thức nhưng mà không ý thức. Ý thức nó cao hơn. Ý thức là sao? Chúng con đi về nhà, chúng con chỉ biết có mình con, hai mồm hai đé là chui vô phòng, là lên đó là chát và chát đủ thứ. Trong khi đó ông già bà già có ý thức hơn, ba má con ăn trong nồi ngồi trong hướng, cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trong đường con hư, là coi như là ba má con dù ít bằng cấp hơn, ít kiến thức hơn mà nhiều ý thức hơn. Ba má con vô chỗ nào ba má con đều coi, nghĩa là ăn trong nồi ngồi trong hướng, nghĩa là đi đâu cũng phải là tùy thuận hết. Như vậy có phải là người già chúng ta có ý thức nhiều hơn cái lớp mà có bằng cấp, chỉ có kiến thức không quý vị, phải không? Như vậy là kiến thức là học lại nhai bả mía của mấy ông thầy của mấy cái nền văn hóa Hoa Kỳ, trong khi ý thức là nó xuất phát từ gì? Từ tâm, từ ý. Như vậy kiến thức là học ở đời, ở trường, nhưng mà ý thức là học ở trường đời. Con đi trường học, mẹ đi trường đời. Chúng ta vẫn đánh được cục luôn, phải không quý vị? Học trường đời ngon hơn chứ, phải không? Rồi như vậy tới phần số 8, chúng con có nhiều bác sĩ, kỹ sư, luật sư, dược sĩ, cho nên học được nhiều kiến thức từ hệ thống đại học hơn lớp thế hệ xưa. Con nói đúng lắm, con có nhiều kiến thức hơn cái thế hệ già nua, nhưng lại kém suy xét hơn, kém suy nghĩ hơn. Và các con đa số là bất hiếu, và các con đều là trả nợ lộn chủ hết, đúng. Mấy ông bác sĩ, kỹ sư, ba má mình nuôi cho đã, tốn mấy trăm ngàn, để rồi hàng tháng dưới cái chất đi trả cho những con vợ, những thằng trả. Mà trong khi đó mượn của Wells Fargo mà mỗi tháng nó trả cho BOA, thì chúng con là những người có bằng cấp nhưng mà ngu hơn thế hệ xưa, có phải không? Là kém suy xét hơn. đánh nó gục luôn. Số 8 cái gì nữa à, rồi tới số 9. Chúng con có nhiều nhà khoa học và nhiều chuyên gia hơn thế hệ xưa. À đúng lắm, nhiều chuyên gia hơn, nhưng mà cũng nhiều cái vấn nạn nó xảy ra hơn. Quý vị để ý coi. À nhiều chuyên gia, nhiều bác sĩ, nhiều kỹ sư, nhưng mà nhiều ly dị, nhiều bệnh nan y và nhiều tâm thần hơn là cái thế hệ xưa, phải không? Bây giờ chúng ta có nhiều bác sĩ thì sao? Bác sĩ càng nhiều thì bệnh nhân càng nhiều. Quý vị để ý coi, thời xưa chúng ta ít khi nào mà chúng ta đi bác sĩ, bây giờ chúng ta đi bác sĩ mà chúng ta thấy bệnh nó càng nhiều. Quý vị để ý coi, và chúng ta thấy rằng có nhiều luật sư thì lại có nhiều gì? Có nhiều ly dị, có nhiều ly dị hơn, và có nhiều luật sư đó thì có nhiều thưa kiện hơn. Thì như vậy á, thì con giỏi lắm, có nhiều bằng cấp đó, nhưng mà chúng con sẽ có nhiều vấn nạn xã hội hơn và nhiều tệ đoan xã hội hơn. Rồi cái phần số 10 á, tụi con nói rằng chúng con có nhiều loại nước sinh tố, nước tăng sức làm việc, nhiều vitamin, nhiều loại rượu cho thế, và nhiều thẻ tín dụng hơn, và nhiều xe hơi ta thắng tiến hơn. Nói đúng lắm. À cái gì nó cũng là con dao hai lưỡi. À chúng ta bệnh từ đâu? Chúng ta bệnh tiểu đường là nhờ uống những cái chương nước ngọt. Chúng ta nhiều cái thuốc ngon hút quá mức. Chúng ta chi quái lố, có xe ngon lái quá nhanh. Nhưng mà các con nụ cười thì quá ít nở trên môi. Bảo đảm. À anh nào mà đi xe cũ thì cười nhiều một chút, anh nào đi xe mới thì méo miệng nhiều một chút. À trong cuộc đời đi làm thầy chùa giảng sư, đứa nào mà nó rước thầy bằng xe Mercedes, bằng Lexus, bằng BM là bắt đầu thầy xách cái gia ly từ phi trường, nó đón vô, nó dở cái cớp lên thì liếc vô đó là hai thùng mì gói. Còn đứa nào mà nó đi cái Corolla lọc cọc lên cả cái xe cũ mà chừng 10 năm á, thì mở ra không thấy gì hết mà nó mời thầy đi ăn cơm chay. À tức là những đứa đi xe cũ thì những đứa ngon hơn, phải không quý vị? À chúng ta có nhiều nước để uống, có nhiều thuốc để hút, chúng ta có nhiều cách để chi tiền, nhưng mà chúng ta cười thì quá ít, tức là không có cái gì an lạc cho chúng con hết. Chúng con đều nhăn nhó, cái mặt đứa nào cũng khổ sở hết. Rồi qua cái phần số 12, chúng con có nhiều hệ thống truyền hình, các bộ internet và nhiều show TV và những cái chương trình đại nhạc hội hay hơn. À đúng lắm. Chúng con nhiều quá, chúng con xem TV quá nhiều. À chúng con có nhiều show quá, chúng con phải ngồi hàng chục giờ. Hầu như là tôi thấy tuổi trẻ bây giờ nó ngồi trong hãng cũng ngồi computer, về nhà cũng ngồi computer, rồi đã được mở ra coi phim để hàng, coi Barry by Night, coi Asa, và coi nhiều TV quá, cho nên là sao? Chúng con sẽ dễ ít ngủ, và chúng con thức quá muộn, và dậy quá sớm, xem TV quá nhiều, đọc sách quá ít, và chúng con giận rất là dễ, giận quá mau. Bảo đảm những cái đó nó làm cho con giận quá mau, thức quá muộn, dậy quá mệt, và học hỏi và đạo đức quá ít thì mới bảo đảm. Rồi cái số 13 mà con nêu ra, tài sản của chúng con lúc nào cũng nhiều hơn thế hệ xưa, chúng con làm nhiều tiền hơn. Đúng, chúng con gia tăng số tài sản của cải hơn thế hệ xưa, không có gì thầy không có nói được cái vấn đề đó. Đúng, hoàn toàn đúng, nhưng lại giảm giá trị về đạo đức bản thân. Tài sản càng tăng bao nhiêu thì cái giá trị đạo đức càng xuống bấy nhiêu. Quý vị để ý coi, đứa con quý vị khi mà nó còn nghèo á, nó dễ thương lắm, rồi bắt đầu nó giàu một chút á, nó hơi khó thương rồi, mà nó thành công nữa, những đứa đó nó coi trời không ra gì hết. Quý vị chơi với bạn bè đó, quý vị thấy khi mà bạn bè quý vị nó còn vô trong hãng xưởng á, nó chỉ là làm một cái người bình thường, nó dễ thương lắm, bắt đầu nó lên lít cái là nó hơi khó cho thương rồi, rồi nó lên tới supervisor là nó khó thương rồi, mà nó lên tới manager là quý vị thấy là nó là chỉ là kẻ thù không à. Quý vị có đồng ý với thầy không? Đó, thành ra là chúng ta đừng có tưởng là chúng ta coi như có những cái tài sản tăng của cải nhưng mà lại giảm giá trị của bản thân, và chúng ta lại có kẻ thù nhiều hơn. Số 14, chúng con có khả năng ăn nói tự nhiên hơn thế hệ xưa. Đúng lắm. Chúng con có khả năng ăn nói, nhưng mà chúng con chỉ nói khi sinh ra tiền, chúng con chỉ nói để có quyền lợi, nhưng mà chúng con nói quá ít với cha và mẹ, chúng con không có thời gian để tâm sự với cha và mẹ, chúng con không có thời gian tâm sự với người thân, và chúng con lại yêu quá ít, thương quá ít, mà ghét thì quá nhiều. Bây giờ ý coi, tuổi trẻ bây giờ nó ghét quá nhiều, cái gì nó cũng bực bội hết á, vô chỗ nào trong học trường cũng làm nó ghét, về nhà nó cũng làm nó ghét, Thành ra thế hệ bây giờ nó hụt hẳn nhiều hơn thế hệ hồi xưa, rất là nhiều. Số 15, chúng con học được nhiều cách kiếm tiền để sống một cuộc sống tiện nghi hơn. Đúng. À, chúng con chỉ học được cách sống kiếm tiền, nhưng mà chúng con không phải như người xưa là xây dựng cuộc sống hạnh phúc hơn. Ngày xưa người ta dạy để cho gia đình xây dựng hạnh phúc hơn, còn bây giờ thì dạy chúng con kiếm sống nhiều tiền nhưng mà không dạy chúng con xây dựng cuộc sống hạnh phúc hơn. Rồi cái 16, chúng con đã lên được mặt trăng, quả tinh và còn tiến sơ hơn xa nữa để thám hiểm không gian. Nhưng thế hệ trẻ hôm nay, chúng con đã lên mặt trăng và quay trở về, và lên quả tinh và quay trở về, nhưng chúng con cảm thấy phiền hà khi băng qua một con đường để thăm cha và thăm mẹ. Chúng con lại cảm thấy không thể lái xe thăm mẹ, chỉ cách mình đừng có 20 phút lái xe. Chúng con có thể gửi người lên mặt trăng, nhưng mà chúng con dành thời gian đến thăm mẹ, thăm cha chỉ có 25 phút lái xe, mà chúng con cũng không có để ý tới. Chúng con thiếu sót cái phần đó. Quý vị có đồng ý với thầy không? Lên mặt trăng thì dễ, mà đi thăm cha mẹ thì rất khó. Đúng không quý vị? Cái đó là cái rõ như ban ngày. Số 17, chúng con đã học được cách làm sạch không khí hơn người xưa. Đúng lắm. Chúng con học được cách chế ra xe hai gì đó, xe hai gì đó chạy bằng cái loại gì, xe gì hai phần, rồi chạy ra những cái gì luôn tốt hơn. Nhưng mà chúng con làm sạch không khí, nhưng mà thế hệ trẻ chúng con lại gây ô nhiễm tâm hồn cho nhau nhiều hơn. Mình nhớ câu thầy nói, chúng con gây ô nhiễm tâm hồn cho nhau nhiều hơn. Thế nào cái gì? Ngày xưa đó, những cái internet nó không có. Bây giờ chúng con có những cái gì mà nó thuộc về, mà nó gì đó, chúng con chuyển cho nhau bằng email, là 3 phút sau là cả thế giới biết hết. Thành ra chúng con học cách ô nhiễm tâm hồn cho nhau nhiều hơn. Và như vậy, qua cái 18, chúng con có nhiều dự tính hơn người xưa. Thầy đồng ý lắm. Nhưng mà chúng con thực hiện thành công ít hơn người xưa. Người xưa họ ít dự tính hơn, nhưng mà cái nào ra cái đó. Còn bây giờ rất nhiều dự tính, những lứa trẻ nhưng mà khó có thành công giống như mơ ước người xưa. Người xưa người ta học ra, người ta muốn làm cái gì là người ta thành công hơn lớp trẻ bây giờ. Rồi thứ 20, tóm lại chúng con có nhiều mặt thu nhập hơn thế hệ xưa. Thầy đồng ý. Chúng con có nhiều cái chúng con có nhiều mặt thu nhập hơn thế hệ xưa. Chúng con có thu nhập cao hơn, nhưng mà đạo đức chúng con bảo đảm thấp hơn người xưa. Cái chuyện này ai cũng công nhận. Tỷ lệ ly dị cao hơn. Tỷ lệ mà học trò cái thời trước 75 mà xách súng vô trường bắn giết thầy trò không có. Bây giờ ở Việt Nam không có súng bắn như bên Mỹ, nhưng mà xách dao vô xin thầy tí quyết nhiều hơn. Có không quý vị? Và cái hiện tượng là bây giờ con đánh cha, con bất hiếu, con chửi mẹ, và nó đạo đức tụi con đã suy đồi hơn cái thế hệ xưa rất nhiều. Rồi câu 20, ngày nay chúng con chế biến ra nhiều loại thức ăn hơn xưa. Đúng. Chúng con chế ra nhiều thức ăn hơn xưa, nhưng mà tỷ lệ người đói trên thế giới nhiều hơn. Trước 75 ở Việt Nam Cộng Hòa chúng ta ít có đói lắm. Chỉ có đói trận đói năm Ất Dậu 1945, cái đó là nhưng nó đốt lúa để mà nó chạy máy đèn, nó để nó chạy cái xe than, do đó chúng ta đói. Còn tôi nếu tôi nhớ không lầm á, là ngoài những trận bão lụt ngắn hạn thôi, như bão lụt miền Trung hay bão lụt miền Tây, thì những cơn đói ngắn hạn thôi, chứ hình như tôi sống trong miền Nam tôi chưa thấy miền Nam bị đói. Quý vị có đồng ý thầy không? Trước 75 miền Nam không có đói. Bây giờ chúng con chế ra nhiều thức ăn nhiều hơn, nhưng số người đói trên thế giới, kể cả Phi Châu, Úc Châu, Âu Châu và những nước phát triển, ngay cả Hoa Kỳ này, quý vị tin có người đói không? Ngay cả cái làng A Di Đà của thầy ở vùng Warm Spring, vừa rồi thầy xuống thầy ghé, mình ăn đồ ăn ê chề, mà có những người homeless họ ở cách cái miếng đất mà của cái ông mà nhà giàu chuẩn bị ông xây sân bài đó, họ dựng liều họ ngủ đó. Thì sau đó cái ông chủ đó, ông qua ông nói chuyện với thầy, ông chủ miếng đất á, thì tôi nói sao homeless nhiều quá. Ông nói thầy ơi, đừng tưởng họ homeless, ở trong số 200 người homeless ngủ ngay chỗ miếng đất trống của tôi cho nó dựng liều đó, trong đó có 20% là kỹ sư của Hoa Kỳ đó, người Mỹ. 20% kỹ sư bây giờ ra ngủ trong những cái liều như vậy. Người Mỹ họ không phải như người Việt, khi họ lên voi là họ xài xả láng, và khi mà họ mất dốc là trong 6 tháng sau họ trở thành homeless đó quý vị. Họ không có tích trữ như chúng ta. Rồi, cái phần 21, chúng con có nhiều máy computer để lưu giữ nhiều thông tin hơn thế hệ xưa, thầy hoàn toàn đồng ý. Chúng con có nhiều máy tính để lưu trữ thông tin nhiều hơn, nhưng mà chúng con dùng để chi? Để chat với người yêu, chat với bồ, chat trong việc làm ăn. Nhưng chúng con lại ít dùng cái đó để liên lạc với cha mẹ chúng con, những người thân yêu chúng con nhiều hơn. Hầu như chúng con chỉ dùng cái đó để business mà thôi, chứ chúng con ít có thời gian để mình liên lạc với cha mẹ chúng con. Quý vị để ý coi, có những nhà ở Việt Nam mẹ có computer mà con bên đây lâu lâu mới có một cái email, nhưng mà chat với bồ với bịch thì chat 24/24, cầm điện thoại cũng text message, về nhà thì chat đủ thứ hết. Bởi vì có ông bà thầy tu phá làng Di Đà đó, bà mới lên mới nói thầy, con hỏi con tu để làm gì, con cái mục đích thầy đọc á, mục đích của người đến tu thì đã hiếu cha mẹ, người đi tu này kia. Bà nói bà tu xuất gia từng để bà cầu bà có thiên nhãn coi chả suốt ngày ngồi trống trái cái gì, trái cho con nào. Tôi hỏi sao kỳ vậy? Bà nói tại cha này khôn lắm, chả để cái phòng ngủ, chả cái bàn computer sát cái cửa, một lần mà con thấy cha đánh 2-3 giờ sát con mò vô thì con á thì mập, còn chả thì ốm, chả chui ra cái kẻ nó vừa, còn con thì chui không được, con xô vô thì chả dậy cái chả lít con chuột qua chỗ khác, con vô thấy chả coi về biết nhịp, mà con đi ra thấy chả chát chát trong này, thành ra con muốn đi tu để cho cầu Phật cho con có thiên nhãn, còn chả chát chứ mẹ nào đâu, thấy nó khổ không đó. Có nhiều máy computer đi đó. 22, người xưa tốn kém thời gian rất nhiều cho một bữa ăn, chúng con có nhiều tiệm bán fast food rút ngắn thời gian ăn trưa nhiều hơn. Con nói cái này là sai 100%. Đây là thời gian fast food ở Hoa Kỳ, McDonald's, hamburger, những pizza hut, những cái đó là nó làm cho người Hoa Kỳ tiểu đường, cao máu và bị stroke, có phải không quý vị? Hả? Có phải không? Chúng con có những cái tiệm ăn fast food nhưng tiêu quá thì chậm, món ăn thì nhiều nhưng mà dinh dưỡng thì không bao nhiêu. Quý vị biết những cái món fast food nó làm từ đâu không? Nó mua những con bò mà quý vị đi ngang dùng kali mà nghe cái dùng mà nó thúi thì thúi, nó có cái dùng đất trống đó, những con bò mà nó bán hết sữa rồi đó, coi như bò già đó, thay gì á nó bán cho những công ty McDonald's có mấy đồng con này. Thành ra là những con bò đó nó làm sao nó về nó bỏ vô máy nó xay nát hết, thành ra chúng con mới ăn là mềm, chứ còn nếu mà để nguyên miếng quý vị nhai không có nổi đâu. Thành ra nó bán fast food, chúng ta ăn toàn là những cái đồ cặn bã không, mà tất cả những cái bệnh của người Hoa Kỳ là từ những cái tiệm fast food đó, không có cái gì mà con nêu vô đây cái đó là cặn lách hết à. Phần 23, chúng con có nhiều thời gian rảnh rỗi đi du lịch nhiều hơn người xưa. Đúng, chúng con có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn để đi du lịch hơn người xưa, nhưng chúng con ít có thú vui lành mạnh hơn người xưa. Bảo đảm cái chuyện đó, phải không quý vị? Họ đi chơi nhưng mà không có thú vui lành mạnh bằng người xưa hơn. Phần 24, nó nói thời đại của chúng con có nhiều giải Nobel hòa bình trên thế giới và nhiều cuộc hội nghị các quốc gia trên thế giới giải quyết các cuộc chiến mau lẹ hơn. Còn đúng, đây là thời gian thế giới nói nhiều đến hòa bình, nhưng mà các cuộc chiến vẫn triền miên không dứt. Cuộc chiến ở Iraq chưa chấm dứt, vẫn còn ôm bom. Ở Afghanistan chấm dứt chưa? Chưa. Bây giờ nhìn qua Ai Cập nó còn nổi loạn không? Syria còn không? Bắc Hàn chuẩn bị không? Iran còn không? Như vậy là đây là thời gian có nhiều giải Nobel hòa bình, nhưng các cuộc chiến tranh trên thế giới vẫn triền miên không bao giờ chấm dứt. Thầy nói con tôi nhìn cái này sai rồi. Và cái 25, thời đại chúng con có income thu nhập từ chồng và vợ cho nên tài chính mạnh hơn. Thầy đúng, hoàn toàn đúng. Đây là thời gian có hai nguồn thu nhập, cả vợ lẫn chồng có gia đình, nhưng ly dị vẫn nhiều hơn là một cái income. Cái gì có đồng ý với thầy không? À, hồi xưa có một income à. Ở trong này những người trước 75 là quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, là nhà giáo, là cái người giáo chức. Nhưng mà quý vị làm nuôi một vợ năm con nuôi nổi không? Nổi. Bây giờ hai vợ chồng cùng làm mà nuôi không nổi, để lại ly dị nhiều hơn đó. Tôi bảo đảm đó. Tại sao tỷ lệ ly dị nhiều hơn? Thì thấy là như đó là nói rồi. 26, thời đại chúng ta con không phải làm dâu, mà đa số các cặp vợ chồng trẻ sau khi cưới nhau đưa về hưởng tượng trân mật trong các căn nhà mới mua sang trọng và đầy đủ tiện nghi, chứ đâu phải là về làm dâu rồi ở trong những cái bộ dáng, cái bộ phản ở ngoài giường, đâu có tiện nghi. À, bây giờ tôi nói đúng. Đây là thời đại của những căn nhà sang trọng, của những cô dâu chú rể tưng bừng khai trương, nhưng mà tổ ấm lại tan vỡ nhiều hơn. Những căn nhà sang trọng, đây là thời đại của những cô dâu chú rể, nhưng mà tổ ấm thì tan vỡ nhiều hơn. Quý vị đồng ý với thầy không? nó thương nhau, nó theo dõi nhau, nó nghiên cứu nhau, nó bắt đầu 5 năm nó không lấy, mà nó lấy rồi tỷ lệ nó chưa 6 tháng là đã ly dị rất là nhiều. Tôi để ý cái đó. Đây là thời của những chiến du hí chấp nhóm, đây là thời của những loại khăn dùng một lần rồi khăn lạnh dỗ rồi bỏ, của sự buông trôi đạo đức, của những chỗ dừng qua đêm dọc đường, của những cơ thể béo phì và những loại thuốc kích thích để an thần và để giết người. Thầy tóm lại, mỗi một ngày, mỗi một giờ, mỗi một phút, và chúng ta phải nghĩ lại, thời này là cái thời đại mà Đức Phật nói rằng nó mạt từ ngoài đời cho đến đạo đức. Quý vị nhìn thấy cái cảnh giờ thương tâm lắm. Bây giờ quý vị thấy ở Việt Nam hầu như không có tình người nữa, mà mình nhìn thấy người ta sống, quý vị ngay cả quý vị là Việt Kiều, quý vị có bà con ở Việt Nam, khi quý vị đến phi trường, quý vị xách hai gia ly đầy quà, trong túi 10.000, 20.000 đầy đủ tiền bạc, thì họ đón tiếp quý vị thế nào? Rất là ngon lành. Quý vị ở thử cho hết tới cái tháng cuối rồi mà quý vị còn đủ chừng 20-30 trong túi để mà đóng thế phi trường ra về đó, quý vị sẽ nhìn thấy thái độ họ đối xử quý vị thế nào. Hầu như tình người không có nữa. Rồi nhìn những cái cảnh tai nạn ở ngoài đường á, hầu như người ta sống rất là máu lạnh luôn, như là máu lạnh. Họ thấy một cái cảnh mà quay trên YouTube á, người ta cán rồi nằm đó mà không ai thèm để ý gọi một cái cú phone. Mà ở bên Việt Nam nó có một cái cú gọi là gì, nó cũng số mấy, như mình là nay quanh quanh bên kia nó cũng không ai gọi hết. Mà ngay cả bên Hoa Kỳ này cũng vậy. Cái thời đại mà 75 mới qua đây á, 80 á, chúng tôi thấy người ngoài đường chúng tôi cũng bị, chúng tôi còn dám lại rờ vô, nhưng mà bây giờ không dám. Bây giờ thấy á, là chỉ đứng xa gọi nai quanh quanh cho tụi cứu quả, như là cho mình rờ vô là có chuyện đó quý vị. Thành ra ngay cả Hoa Kỳ nó cũng bắt đầu đi vào cái thế hệ là coi như họ sống, tại vì luật pháp Hoa Kỳ chúng ta sợ bị thưa kiện, đúng không quý vị? Rủi nó đang bị tai nạn, cái cẳng cổ nó thay gì á, nó không bị đứt cái dây thần kinh, mình nắm mình đỡ lại cái đứt thần kinh nó xu mình, tao không bị liệt, nhà mày nắm lên tao bị liệt, không dám đụng vô đó, thật sự mà nói. Bây giờ quý vị thấy người ta đứng đón dưới đường, quý vị cũng không bao giờ dám ngừng lại cho đi, đúng không? Và ở Việt Nam thì nó càng tệ hơn nữa. Ở Việt Nam là có cái luật đụng á chết đơn nhẹ hơn là đụng bị thương. Thành tài xế mà nó đụng bị thương rồi nó ve lên, nó đụng sẽ chết luôn. Không, cái đó là cái luật của Việt Nam đó. Nói trong cái vấn đề này á, thì cái đề tài bữa nay thầy nói chánh kiến và tà kiến, thật ra đó, nếu mà mổ xẻ đó, cái mặt nào nó cũng có cái mặt tốt và cái mặt xấu. Bây giờ thầy tóm lại, thế hệ già ngày xưa chúng tôi sống trong chiến tranh, từ chiến tranh pháp thuộc rồi tới cuộc nội chiến giữa miền Bắc và miền Nam, mà chúng ta vẫn có những cuộc sống đạo đức, thầy không phải khen, vì chúng ta phát triển trong chiến tranh. Còn bây giờ thời hòa bình rồi, nhưng mà chúng ta nhìn kỹ coi, nói về bên Hoa Kỳ này cũng vậy nữa. Cái thời mà ai qua thập niên mà 75-80, quý vị thấy bây giờ quý vị nhìn kỹ, chúng ta nghèo nhiều lắm, được phải là giàu đâu. Cách đây 5 năm thôi, một lượng vàng có 200 mấy, bây giờ lượng vàng bao nhiêu quý vị? Hả? Như vậy hồi xưa đó quý vị ăn tiền già ít hơn bây giờ. Hồi xưa quý vị lãnh cho 400 đi, nhưng mà quý vị một tháng quý vị có thể dư mua được lượng vàng. Mà bây giờ quý vị làm thử 2.000, quý vị không dư được mua lượng vàng, có phải không? Như vậy là chúng ta nghèo đi, mà chúng ta không thấy dựa theo cái tỷ lệ vàng. Bây giờ quý vị cầm tờ 100 đô, quý vị cảm thấy nó giống như là cái tờ 10 đô cách đây mà 10 năm, quý vị có feeling như vậy đó. Quý vị thấy đấy, nó không có giá trị gì nữa, mà chúng ta thấy chúng ta làm rất là nhiều. Hồi xưa cái thời thầy qua đây, thầy 80, thì cái minimum wage của nó là chỉ có 2 đồng mấy thôi, 3 đồng mấy. Thời chú lý đạo là bao nhiêu? Chú lý đạo 75 bao nhiêu minimum wage? Cũng 2 đồng mấy, thời thầy là 3 đồng mấy. Rồi tới cái thời mà 80-90 lên 4 đồng mấy ở Cali. Mà bây giờ cái minimum wage là 10 đồng rồi, 9 đồng mấy, 10 đồng. Mà người ta vẫn nghèo hơn hồi xưa, thầy bảo đảm. Hồi xưa đó qua đây, nó cho cái thì người tị nạn chúng ta đó 300 đồng một người, tức là nó cho hơn một lượng vàng, và 300 mấy, và nhân hơn lượng vàng. Thầy nói như vậy là thầy tóm lại, tụi con phải thấy cho đúng. Nếu mà thấy sai, cái chữ tà này không phải là tà ma ngoại đạo, mà cái chữ tà có chữ Hán nghĩa là nó lệch. Tà dương, mặt trời nó đâu có phải là tà ma ngoại đạo, ta kêu là tà dương, phước trong xương, có không? Tà dương tức là mặt trời đã nghiêng rồi, không còn đúng nữa. Thầy cái đề tài tà kiến chánh kiến này thầy nói rõ luôn, người Mỹ và người Việt ai có tà kiến nhiều hơn, thấy đúng hơn hoặc là thấy sai hơn? Người Hoa Kỳ hay là người ở bên Âu Châu, Âu Mỹ này, ai có chánh kiến hơn và ai có tà kiến hơn? Tôi thí dụ nha, để thí dụ quý vị thấy. Có một cô Phật tử, cổ còn độc thân, cổ mới email cho thầy câu hỏi trong này, bởi vì thầy mới đưa câu hỏi ra câu hỏi. Con á, qua Mỹ 75-75, con mới có 5 tuổi, thành ra con hầu như là Mỹ rồi. Lúc mất miền Nam á, con mới có 5 tuổi thôi. Bây giờ con đã 40 trên 40 tuổi rồi. Bây giờ mất nước đây là trên 40, trên 3 mấy năm cộng năm là 40 rồi. Nhưng mà lạ lùng lắm. Ngày thứ hai thì ông anh con chở đi làm, tại con không lấy xe, tại vì con bị đi, nó bị đi DUI rồi, nó không có bị thương bằng lái, thì nó chạy vô hãng, thì nó làm chung hãng, nó là Mỹ không thì Mỹ nó cũng không hỏi là cái người đó là anh hay gì, nó nói hai thôi, nó không cần biết là cái người đàn ông mà chở nó là ai, mà nó chỉ biết là cái người đó chở thôi. Và người Mỹ không có người nào mà thấy sai rằng cái mấy bà Việt Nam, ủa bữa nay chồng mày chở mày đi, có không cái đó quý vị. Rồi cái ngày hôm sau cậu con chở con đi vô, thì cái bà kêu, ủa bữa nay bồ mày chở mày vô hả? Mà người Mỹ thì họ không khe, họ không để chuyện đó. Rồi cho tới ngày mốt á, là tới ông bác con chở con vô, họ nói, ủa bữa nay sao mày có bồ già? Thì mà bà Mỹ thì nó không có để ý. Rồi tới ngày thứ bảy ông già con chở con vô, mà nói nay sao bộ mày về mày bảo lãnh cha già mà mày lấy 40 ngàn hả? Thành ra cái người Việt mình á hả, mà thấy một người đàn bà, những người đàn ông ngồi trên xe là nghĩ là bồ rồi. Thì như vậy cho thấy rằng cái đầu óc của Việt Nam mình á, nó bẩn thỉu hơn là người Mỹ nhiều lắm. Bây giờ cái đồng ý cho thầy không? À bữa nào không tin thôi, bây giờ Diệu Trung đi với một cái ông bạn già nào trong này đi hả? À, tao bố đảm cứ đi thử đi là biết, đi với một ông bạn già nào trong này mà độc thân thôi, là bữa nay nó sùng xì nó đây cha Diệu Trung đây có kết kết già.
Ê, tại Việt Nam có máu tàu thầy không nghĩ
kỳ cục vậy đó,
lưu manh quá.
Mà cô có đồng ý không? Dạ. Người Mỹ họ thấy đi là đi thôi, họ không bao giờ họ nói đó là chồng, đó là vợ hay là đó là bồ. Mà Việt Nam mình cứ thấy như vậy là chúc cho ta cái mũ liền.
Dạ, tư tưởng này.
Cô nói lạ, con đi 7 ngày thì có là nhóm 7 Việt Nam đều. Tại vì con á, mỗi một ngày đó là con đi làm, con bị DUI. Mà con thắc mắc là người Mỹ không có đó, mà con đi vô đó là cái nhóm mà bà Tám với là chúng như trong hãng xù xì xù đó đó, này nó vậy 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 đó. Nó lạ luôn. Rồi đó, tụi con mà mua một chiếc xe mới, người Mỹ họ nhìn tính bơ à, họ nai kha rồi thôi. Mà vô hãng Việt Nam á, là bắt đầu thấy đi xe mới là nó ngồi nó kéo vô, nó nói mẹ này à, dày mẹ này kia, mẹ này nọ, rồi nó ô cha nó đủ thứ chuyện. À mà con nói con thả cát á, thì nó lại tưởng là chắc là nó mới quýnh bài ăn, nó mới có thằng bồ nào, nó mới bắt đào mỏ được nào, nó nghĩ tùm lum tà la. Mà Mỹ không có chuyện đó, Mỹ hu khe nó không để ý cái chuyện đó. Thành ra cái tà kiến á, người Việt Nam mình nhiều lắm, nó lạ luôn. Quý vị đồng ý không?
Phải lai máu tàu ấy,
tào lao thì có chứ.
Thầy có ghét tào luôn anh, nói sao mà Việt Nam mình cũng nhiều người luôn anh quá.
Việt Nam mình cũng không thua tào đâu các bạn.
Thì không nói đó, chắc có để like tào
nhiều. Nó kỳ cục, bây giờ cái tà kiến Việt Nam mình đó là nó nhiều hơn hết. Rồi đó, là nó khổ sở cho những người đã có gia đình. Mà hả, bắt đầu rồi là mấy bà Tám mà thấy như vậy rồi bắt đầu gọi về báo là nãy tao thấy chồng mày đi với nhỏ nào đó, cái ông kia cũng thăng trời thăng đất. Con á là có cái tánh là ưa giúp mấy cái người không biết lấy xe. Hả, mà con chở bà nào chứ là chiều đó bà xã con về là bà chửi con rồi. Đâu phải là như vậy mà người Mỹ không có cái đó nha. Người Mỹ mà thấy đàn ông đàn bà đi nhau, nó chỉ không là khi nào mình giới thiệu đây là girlfriend, đây là boyfriend, đây là chồng tôi thì nó mới kêu. Chứ người Mỹ không nào vô là cứ nói là chồng mày hả, bảo đảm Diệu Trung bây giờ ngày tuần sau dẫn ông này vô bộ chồng cô hả, hỏi liền, có người hỏi liền. Cái đó là cái tà kiến mà chúng ta, rồi cái tà kiến của Việt Nam nữa nè. Hồi xưa cái thời các cụ nè, nãy giờ thầy nói thắng của các cụ, giờ nói cái xấu của các cụ nè. Hồi xưa đó, con gái á, cái thời mà sinh 1945 nha, ai mà giờ 60 mấy tuổi đó, cái thời mà sinh Ất Dậu á, là cái thời đó về trước á, là con gái không cho học nhiều, học vừa biết chữ thôi, có không? Đúng không? Lý do sao vậy? Sợ học nhiều viết thư cho bồ cho trai, có không? Nhưng mà khi cưới dâu phải đòi con dâu phải có công dung ngôn hạnh, không cho học thì lấy đâu mà công dung ngôn hạnh, có phải là tà kiến không hả? Có gì thấy Việt Nam mình không? Có con gái thì không cho học nhiều, mà cưới dâu là tao phải đòi cưới con nhỏ nó phải là công dung ngôn hạnh, mà công dung ngôn hạnh là phải đi học mới có công dung ngôn hạnh chứ. Thì như vậy thấy Việt Nam mình quá là tà kiến mà quá là mâu thuẫn luôn. Quý vị thấy rõ không? Thấy những cái đó không? Mình thấy như cái đó là những cái tệ nạn của người xưa. Mình cần phải nói về vấn đề tà kiến và chánh kiến. Rồi bây giờ thầy nói cái tà kiến trong nhà chùa nữa nè. Bữa nay đưa tôi nói về tà kiến chánh kiến. Bây giờ có nhiều Phật tử họ email, họ hỏi tôi về cái vấn đề mà đốt pháo của những chùa mà ở Nam Cali. vừa rồi có những chùa ở Nam Cali họ đốt pháo mà tới 4 tiếng đồng hồ chưa hết tiếng nổ. Như vậy đó là có tổn đức không? Đốt luôn pháo bông nữa, pháo bông là mất tiền nữa, pháo bông bắn pháo bông luôn. Cái thư này là họ đánh vào thầy ngày 22 tháng Giêng nè, là coi nè. Kính thưa thầy, trước hết con kính chúc thầy một năm mới vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào, vạn sự hành thông thiết pháp, ngày càng nhiều Phật tử mở mang trí huệ hơn. Sau đây là những thắc mắc của con. Thứ nhất, xin thầy cho con biết tỳ kheo khác đại đức ra sao. Thứ hai, chỗ con ở có thầy này hồi xưa gọi là đại đức nhưng bây giờ là tỳ kheo, con không hiểu nổi tại sao. Thứ ba, thầy của con còn hút thuốc, theo con thì thầy có phạm giới không, vì vừa đốt tiền và sức khỏe mà thầy đã tu từ nhỏ nữa. Thứ tư, đêm giao thừa hôm qua chùa đốt pháo 2 lần và đốt pháo bông hết 10 phút, vậy có đúng không thưa thầy? Con nói với thầy con thì thầy con nói có nhiều chùa đốt tới 2 tiếng đó đâu có sao đâu, giúp cho bà con vui, nhưng con thấy mất nhiều tiền quá. Kính xin thầy giải đáp những thắc mắc này giùm con. Con là một Phật tử sống ở Úc Châu, ở Úc Châu cũng đốt pháo mà ở dưới Cali cũng đốt răng trời luôn. Tôi nói thật cho quý vị nghe, tổ lục tổ Huệ Năng, người ta đã ngộ đạo rồi đi tìm tới tổ Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, mà người ta làm gì? Giả gạo 8 tháng, mang lưng đá, một ngày làm 8 tiếng giả gạo bữa củi. Rồi tổ Bá Trượng một ngày không làm là một ngày không ăn, vì sợ tổn đức của Đàn Na Tín Thí. Mà thời Phật một hộp gạo, mà có phải là chư tăng thời Phật họ tu nhiều hơn thời này không, mà một hộp gạo Phật nói nặng như núi Thái Sơn, mà bây giờ quý thầy mà đem của Đàn Na Tín Thí đốt pháo, tôi bảo đảm không có bà Phật tử nào mà dưới cái trái túng giường nữa, con muốn túng cho thầy đốt pháo, bảo đảm. Quý vị bí bà túng vô chùa là quý bà nói hộ trì tâm bảo là con muốn in kinh, con muốn ấn tấm, con muốn đúc tượng Phật, con muốn sửa chùa, con muốn làm những việc Phật sự. Không có bà Phật tử, ông Phật tử nào mà dưới cái chánh đó con muốn thầy đốt pháo. Đốt pháo là đốt phước. Như vậy tôi lên án những cái vụ đốt pháo ở trong cái chùa. Dù tôi nói này tôi đụng chạm tôi vẫn lên án luôn, vì không phải là đúng tinh thần của Đức Phật. Đó là xa xí phẩm. Chúng ta đốt phước mà chúng ta làm cho người ngoại quốc và những tôn giáo bạn nhìn đạo Phật dưới con mắt là càng ngày càng coi thường đạo Phật và làm cho cái uy tín của Đức Phật ngày càng hao mòn. Thành ra lên án tất cả những cái hành động mà đốt pháo, dùng tiền của Đàn Na Tín Thí đốt pháo là một trọng tội. Số 1, tỳ kheo khác cho đại đức chỗ nào? Thật ra khi mà cái chữ đại đức này có nghĩa là đại là lớn, đức là giới đức. Người hồi xưa ta thọ tỳ kheo ta kêu là thọ đại giới. Một vị sa di như là sư chú Tệ Nhãn đây, đủ 3 năm sa di rồi hạnh kiểm tốt, thầy mới gửi một cái giấy cái thư giới thiệu đi về các giới đàn ở Việt Nam thọ đại giới tỳ kheo 250 giới. Thành ra người ta kêu là đại đức, chứ không có phải là cái người đó là đại đức. Là gì? Khi thọ tỳ kheo là được gọi là đại đức, vì cái người đó đã đủ cái giới đức để mà thọ cái đại giới lớn, hiểu chưa? Thọ sa di là kêu là tiểu đức, là cái thử thách nhỏ thôi. Các chú này phải qua những cái thời gian học kinh, học kệ, học giới, học luật đầy đủ quy đức, đạo đức và được Phật tử thương yêu, rồi khi đó thầy mới giới thiệu đi thọ đại giới. Thành chữ đại đức này có nghĩa là quý vị đủ phước đức để thọ một cái giới đàn lớn, hiểu chưa? Cái chữ đại đức có nghĩa là như vậy. Chứ ngày xưa quý vị có nghe không, ngày A Nan lúc đó chưa chứng quả gì hết, nhưng mà trong khi đó các cái vị mà cõi trời, các cái ông thiên tử này, này đại đức A Nan có không, này đại đức, cái kêu ngày A Nan là đại đức, trong khi đó kêu các vị mà như Xá Lợi Phất kêu là trưởng lão, phải không? Trưởng lão là người lớn. Thì cái chữ đại đức này không có nghĩa là đức của người này cao người kia, mà cái người sa di này đã đủ phước đức để thọ đại giới. Chữ đại giới có nghĩa là đại giới đàn của tỳ kheo và tỳ kheo ni, đó là sự khác biệt. Nói chung các thầy đã thọ tỳ kheo đều có danh từ là đại đức, chứ không phải là cái đức lớn, đủ phước đức để thọ đại giới tỳ kheo đó. Rồi thứ ba, thầy còn hút thuốc còn có phạm giới không? Thật ra trong giới tỳ kheo không có cấm hút thuốc, nhưng mà về quả nghi thì mất. mất cái đẹp, mất cái vẻ oai nghi. Như bây giờ hút thuốc không hại ai hết, chỉ hại tôi thôi. Tôi hút thuốc, tôi hại tôi tốn tiền. Nhưng mà bây giờ phân ra nè, nó có cái tổn đức thế này. Ông thầy đã hút gói thuốc bây giờ mấy đồng cái gì? Gói thuốc giờ bao nhiêu? 8 đồng một gói thuốc. 8 đồng nó tính ra gạo là bao nhiêu hạt gạo quý vị? 8 đô la đó mà mua gạo Mỹ ra đó, mà mấy lít điếm ra bao nhiêu hộp gạo. Thầy ra tiền đâu mà trời, ông thầy có 8 đồng để hút thuốc ngàn gói. Thì ông thầy này đang đốt phước của Đàm Na Tín Thí. Và ông đốt cái đó là tội một, mà ông đốt cái niềm tin của Phật tử. Bây giờ tôi ngồi trên pháp tòa, tay tôi cầm điếu thuốc tôi hút, nó không phạm giới gì hết, nhưng mà nó làm cho mất niềm tin và mất cái oai nghi của ông thầy. Quý vị có đồng ý không? Cái đó là Phật không cái chế giới cấm hút thuốc, nhưng mà một ông thầy hút thuốc là ông thầy đã làm mất cái niềm tin của người Phật tử. Họ thấy ông thầy đó có thuộc lỗi, giống như là cái vị thầy đó không đứng đắn, dù là ông tu đàng hoàng đi nữa, nhưng mà cái chuyện mà ông hút thuốc không hại ai, nhưng mà hại tới uy tín của tỳ kheo, của tăng đoàn, làm người ta mất kính trọng. Vô cái ngôi chùa đó mà quý vị thấy cái chú này hút thuốc, tôi bảo đảm tới hồi tôi hỏi chú Tuệ Nhãn đủ sức để đi thọ giới không, thì khi tôi hỏi trong một cái chùa trong hệ thống của tôi, thì tôi bảo đảm là Phật tử sẽ nói chú này hút thuốc, chừng nào bỏ hút thuốc mới được thọ đại giới. Đó cho thấy rằng hút thuốc không phạm giới, nhưng mà phạm cái oai nghi trang nghiêm của một vị thầy. Tại vì Đức Phật không có cấm hút thuốc, và thành ra như vậy. Ở trong này, khi mà tôi nói tới cái đề tài này, quan trọng cái gì lắng nghe nè. Cái này nó cũng nằm trong chánh kiến và tà kiến. Tôi có một cái người Phật tử, cô này cổ học rất là giỏi, cổ có bằng bác sĩ, mà bác sĩ về gây mê nó học tới 11 năm lận. Bác sĩ gây mê rất là khó, tại vì họ mà chỉ cho thuốc một chai một chút người kia ngủ luôn. Thành ra cổ học giỏi lắm, cổ mới viết lá thư cho thầy. Cổ nói tại sao kỳ quá, con bây giờ con muốn chết. Tôi hỏi tại sao con muốn tự tử. Cổ nói gì con thấy con sống chung quanh đây toàn là người xấu không. Hỏi tại sao xấu. Cổ nói rằng con vô trong trường học, con thấy người ta cũng tranh đua hơn thua để giành cái bằng cấp, cũng xấu quá. Rồi con học ra rồi, con khi mà con lấy bằng bác sĩ, con vô bệnh viện thì con thấy ở trong bệnh viện các bác sĩ cũng giành giật, rồi mở phòng mạch cũng giành bệnh nhân, rồi bác sĩ lại nuôi bệnh. Có những cái bệnh nhân người ta bệnh rồi mà không gửi người ta đi, lại nuôi cho khi gần mà tới nó hết thuốc chữa rồi mới chuyển đi là người ta trễ rồi, là cũng xấu, không còn lương y như từ mẫu, làm con chán quá. Rồi con về gia đình, con lập gia đình thì gặp ông chồng con cũng là không đúng như cái người chồng mà con muốn. Ông chồng con là luật sư, con là bác sĩ, nhưng mà ổng chuyên môn là ổng dùng cái kỹ thuật mà luật pháp á, để ai có tiền là ổng cãi cho thắng, cũng cái khê đụng xe đó, cũng cái khê chó cắn đó, mà ổng thấy cái nhà đó mà có insurance mà ổng bấm ra rồi là coi như ổng vét cho tới sạch túi luôn. Thành ra là con thấy ông chồng con cũng không có phải là đạo đức như con. Rồi con về nhà con thấy ba má con hơn thua với nhau vì một cái lá thư gửi cho bà ngoại con tiền nhiều hơn là bà nội con cái tết thôi, là cái giấy hồi báo về mà má con gửi cho bà ngoại con 600 mà gửi cho bà nội con 500, là một cuộc chiến tranh xảy ra. Rồi con vô chùa con thấy toàn là người xấu không à, mấy bà đệ tử tu lâu năm, tại cái bà này bà ở hệ thống của thầy ở bên Texas đó, và con thấy càng tu lâu năm mấy bà càng tệ hơn mấy người mới tu nữa. Thành ra con chán quá, giờ này con xin thầy con tự tử. Bà này nghĩ đúng không quý vị? Đúng không? Sai chỗ nào? Hả? Sai chỗ rồi chết phải không? Thật ra đó, cái bà này tại sao mà bà có cái tư tưởng yếm thế như vậy? Hả? Ngày xưa đó ở bên Tàu, ai nhớ được cái tích cái ông gì? Ông nói ông ra đời ông làm quan rồi, ông thấy ai cũng xấu hết rồi. Rồi ông muốn tự tử ông chết. Ông nó tên gì Nghiêm là tôi quên cái chữ cái họ đầu. Nhớ không? Có chuyện đó không? Rồi ông xuống với dòng suối. Ông đi ông nó uống suối dưới này toàn là dân mà nó phàm phu tục tử, nó uống nước không à. Ông nó lên đầu nguồn ông suối ông uống. Thì cái ông gặp cái ông chăn trâu, ông nói hả? Nước trong thì ta uống, nước đục thì ta rửa đít trâu. Hiểu câu nói không? Đi với Phật thì mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, có gì đâu mà chấp. Thành ra cái khổ của cái cô này là cái gì? Thế thường người đời hai thân trách, con người sao mà tệ ác xấu xa. khi đã thấy người ta xấu là mình tự nâng mình lên tốt rồi đó. Cô này cổ nâng ở trong trường cổ nghĩ cô tốt hơn những bác sĩ khác, ở trong nhà cổ nghĩ đạo đức hơn chồng cổ hả, rồi cổ đâm ra khi cổ thấy ai cũng xấu hết, rồi vô chùa cổ nghĩ cổ chứng quả hơn mấy bà mà tu trước nữa. Có phải là bà tự nâng bà thành Bồ Tát chưa? Mình nhìn kỹ coi, khi Đức Quan Âm mà ngài trở thành Bồ Tát là ngài cái gì? Ngài chịu quan thị kính đã, ngài là đàn bà mà bị người ta vu khống đem con lại cho nuôi, nuôi tới ngày chết tận liệm mới lòi ra đàn bà, vì vậy mới thành Quan Thế Âm Bồ Tát. Mà Đức Quan Thế Âm ngài có đặc điểm trong cái phẩm 25 mà kinh Pháp Hoa là gì hả? Ngài chỗ nào mà cần một người ngoại đạo con thị hiện ngoại đạo, chỗ nào mà cần một cái người Bà La Môn con thị hiện Bà La Môn để độ, chỗ nào người nào cần tỳ kheo để thuyết pháp con hiện thân tỳ kheo thuyết pháp, chỗ nào cần người nữ để thuyết pháp con hiện thân là một tỳ kheo ni thuyết pháp. Như vậy Đức Quan Âm ngài đâu có bỏ chúng sanh. Như vậy phải nói rằng chỗ nào cái thằng xì ke nó cần độ con thị hiện hút xì ke để con độ nó, chỗ đó có con điếm nó cần độ con thị hận là người điếm để con độ nó, ở đây có cái ông tám vợ con thị hiện làm chín vợ để độ tám vợ, có không? Thì như vậy là Đức Phật Quan Âm ngài không bỏ cái người tốt và cũng không ghét người xấu. Thấy rõ cái điểm trong cái 32 tướng của Đức Quan Âm không? Mà chúng ta là chỉ mơ cái người tốt không à, mà chúng ta ghét người xấu. Đó là cái bệnh chung. Tôi thí dụ bây giờ có một cái bà nào đó đem một cái cây nào đó, đem một cái cây phục linh mà nói cái cây này trồng á, uống lên á là trẻ già, cái vụ chung là trẻ là 20 tuổi, phải không? Mà coi như là ưa đi trễ gì vô tỉnh mà uống vô lại đi đúng giờ à, mà quên cúng sao mà quên gội đầu luôn. Rồi á cái này đó, ai mà mặc mắt ốc bu á thì uống cái này vô thành mắt bù câu, cái miệng á mà trái ấu thì uống vô thành trái tim. Và như vậy là có một ông nữa, ông vô nói cái này á cũng là một cái trái phục linh mà ai ăn vô đó đang trẻ thành già, mà đang đẹp thành xấu, mà đang đạo đức thành quậy, thì tôi bảo đảm á cái ông thầy phục linh của tôi nè, cái chú sư chú của tôi đó, ổng sẽ ra ổng tưới cái cây á mà ăn vô á già thành trẻ, phải không? Xấu thành đẹp, còn cái cây kia cũng dụng bên nè, có không? Như vậy là chúng ta cũng khoái cái gì tốt à, đó là cái bệnh chung, đúng không? Như vậy khi mà chúng ta chê tất cả ở trong đời, ở ngoài đời, trong xã hội, ở trong trường, trong sở đều là người xấu, thì mình đã tự ngầm nhận mình là tốt rồi, đúng không quý vị? Nếu mọi người xung quanh đều là xấu, đều hèn hạ, đều đáng ghét, mình quá tốt thì không còn lòng dạ nào muốn sống chung với họ nữa. Như vậy thì ở thế gian này mình như là một kẻ lạc lối, vì mình quá tốt mà người đời thì quá xấu, không giao hảo được. Khi thấy mình lạc lối giữa đám rừng người xấu thì sân tâm chán đời. Còn Đức Phật thì sao? À, Ngài Địa Tạng thì sao? Một chúng sanh mà chưa thành Phật, con nguyện không bao giờ thành Phật, phải ở trong địa ngục độ. Mình thấy rõ. Thì như vậy cô này là thành bồ đòn, bồ hòn cho làm gì Bồ Tát được. Thấy rõ cái tâm ích kỷ của cô chưa? Mình mổ xẻ cho cô tỉnh đi, cô đòi tự tử. Tôi nói cô á, là cô tự cao quá mất đi, cô ngã mạn quá mất đi, thành là cô mới đi đâu cô thấy người xấu hết á. Ở đời này là nó phải có âm dương, có ban ngày hoài, người tốt tượng trưng cho ban ngày, người xấu tượng trưng cho ban đêm. Nếu mà quả địa cầu này toàn là ban ngày không thì thế giới này bị thiêu rụi hết rồi. Nếu thế giới này là ban đêm không thì quả địa cầu trở thành băng giá. Do đó có 12 tiếng ban ngày thì cũng có 12 tiếng ban đêm, phải không quý vị? Như vậy người xấu bổ sung cho người tốt. Nhờ có người xấu cô mới lòi ra là bác sĩ kỹ sư. Đứa nào của bác sĩ kỹ sư thì cô là cái thứ gì hả? Phải không? Ở cái quả địa cầu này nó được cấu tạo bằng gì? Do âm và dương. Ở trên thế gian này á, có đàn ông thì có đàn bà, hả, có giống đực thì có giống cái, mà có người tốt phải có người xấu. Thầy Thông Lai đi giảng pháp, lâu lâu hù đệ tử giận dần, tại vì nó lộn xộn, tôi hù nó thôi, nhưng tôi khoái lắm nó, mà còn tham sân si tôi khoái lắm, tại vì mình không có mất dốt. Ở đời còn lấy ớt cho mình làm đây, nó cứ ngu hoài, nó cứ gây gỗ hoài, nó phiền não hoài, mình còn ngồi đây dài dài. Chứ nó mà thành Phật Bồ Tát hết lúc đó mình mất dốt. Thì ráng nói vậy chứ ráng mà tu từ từ đi, đừng tu giỏi nữa, phải không? Đó là tôi xì cho biết chứ. Thấy đệ tử mình nó tu dở mình mừng gần chết đi hả? Tôi hỏi quý vị về bác sĩ mở phòng mạch đi, mà nhìn ra thấy người ta bệnh quá chừng, ông bác sĩ đó ông cũng cười mỉm chi. Rồi cái bà nha sĩ á, mà bà vô đây bà phát cái thẻ quảng cáo đi, mà bà cười Bà thấy đệ tử tôi cười, người nào răng cũng đẹp, bà buồn gần chết, mà thấy mình cười ra răng súng hết mình gần chết luôn. Phải không? Đúng không? Bà nha sĩ nào vô đây? Phải không? Bà cười, bà thấy bà này rụng răng giả, bà kia rớt răng giả, bà kia rớt cái rít thì bà mừng. Bà vô thấy người nào răng cũng chắc như bà dự tỉnh là thôi bà rồng chết luôn. Tại nó tôi cũng vậy, thấy mình giả càng ngày mà nó càng tham sân si, mình mừng khoái quá đi chứ mình đâu có mất dốt. Thì như vậy đó, cho thấy rằng đệ tử mình ngày càng đông đi, chứ nó học đủ rồi, nó đâu học lớp mình, nó mới lên lớp cao nữa, phải không? Thấy dù trung học từ hồi 2003 tới giờ cũng nhiều rồi. Không, khi mà hiểu ra rồi đó, thì chúng ta mới nghiền mới thấy là rất là cuộc đời này nó có những cái để bổ sung cho nhau. Hả mà ngày và đêm nó phải có à? Nếu mà đêm không cũng được, ngày không cũng được. Quý vị thấy rõ không? Nó phải có bốn mùa, xuân hạ thu đông. Cái mùa nào mà quá cũng không được nữa. À, ăn Tết á, tôi cho năm quý vị ăn á, 3 ngày thôi, chứ mà cho quý vị ăn một năm mà 6 tháng Tết là coi quý vị thấy Tết là coi lại đó. 3 ngày đó học xì dầu rồi. À, đó giờ cái bánh tét của tôi còn dư nè, thành ra chút nữa là tôi chia của hết á. Tôi chia của cho quý vị còn đó mấy chục đòn chia hết để không có để nữa. Thì nói chút nữa chia, chút nữa chia. Cái vấn đề này tôi mổ xẻ vấn đề ông sư chú chạy nhãn. Ông về, ông có vẻ hơi buồn. Tôi hỏi con à, sao buồn như vậy, qua đây giữ chùa bộ có bị ai ăn hiếp không? Không có ai ăn hiếp. Tôi hỏi vậy Phật tử có làm gì để mà con buồn không? Tôi nghĩ con qua đây con đại diện thầy. Ông nói, lắc buồn đầu. Tôi mới điều tra ra là tôi biết là ông cái ngày mùng 1, tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng 2 cờ bạc, tháng 3 rượu chè. Thì bây giờ mùng 1 là ngày ăn chơi, phải mùng 2 cờ bạc, mùng 3 rượu chè. Chứ mà đâu nói tháng hồi xưa. Ông bà ta ngày xưa là sao? Tháng giêng là tháng ăn chơi phải không? Tháng 2 cờ bạc, tháng 3 mới rượu chè lắm. Còn bây giờ qua Mỹ mình không có, mình thu rút lại còn có 3. Mùng 1 là ngày ăn chơi, mùng 2 là ngày đi Michael Suit, mùng 3 là gì? Đi xỉn sai, sáng sai chiều xỉn. Như vậy á, có một cái đoàn hành hương người ta ghé vô đây, người ta hành hương đó là Tết rồi, ta đi thập tự, ta đi chỗ này chỗ kia, ổng lại kéo người ta ra ông thuyết pháp. Coi như là phải là thiên thời địa lợi nhân hòa, hiểu không? Thầy Thông Lai á, qua làm Di Đà, tại sao thầy Thông Lai không thuyết pháp? Vì một năm nó học đã rồi rồi, mình chơi cái trò coi bói nó mới ngon, hiểu không? Phải không? Thành ra là thầy Thông Lai coi bói ở tại Hilton rất là ngon lành. À, coi mỗi người 20 phút, tiếng hồ có 3 người thôi. Mà cho cái clip 18 điều muốn hỏi nó gì hỏi. Thành ra con hỏi phải là Lễ Thông nó nói khoái không? Kỳ này thì xu coi kỹ lắm phải không? Đó. Coi là tại vì các chùa khác họ có ca sĩ, họ có Quang Minh Hồng Đào, họ có Paris By Night, thầy Thông Lai không có gì hết á. Thành ra thầy Thông Lai phải có cái coi bói. Phải không? Vậy mà cũng kéo Phật tử lên rất là đông. Rồi thầy Thông Lai về tới bên miền Nam Cali, kiện hội nó mới nói: trời ơi, sư phụ ăn Tết bên kia rồi, bây giờ bốn sư phụ mới qua đây làm cho cái làng Di Đà nó vắng. Tôi nói không vắng đâu, muốn đặt không? Tôi kêu bốn cái bà tám ở trong đó, hỏi đứa nào bà tám. Nói có, con lễ hội là bà tám. Tôi nói bà tám thông báo gấp, chuyển email sư phụ Thông Lai phá lệ coi bói cho những người nào đến làng Di Đà đây. Trời ơi, ngày hôm sau mới kéo quá trình vô. Nó kéo rồi đông quá đến nỗi mà lâu nay là giao trong Thiện Hòa chỉ nấu nhà bếp là nấu cái lò thường thôi. Tôi nói cái lò chính là nhà hàng nó không được khai bếp gì để dành ngày khánh thành, nhưng mà cái lò kia nó kéo vô trăm mấy chục người, ổng đâu có làm trở tay kịp. Ổng thầy sư phụ ơi cúng, tôi phải ra tôi cúng ông táo liền. Tôi rước ông táo, bớ ông táo về, tại vì tôi đâu có đưa ông táo đâu mà rước. Tôi nói tôi lâu nay tôi tính chờ ngày khánh thành bớ ông táo. Ông ở đâu giờ này, ông ở đâu? Lê cu gió nắng mưa thì giờ này ông ở đâu? Tây Ninh nắng cháy mọi người hãy chạy về đây gấp. Và tôi làm một cái mâm, tôi cúng liền ông táo. Và tôi đốt lửa lên nấu mới kịp, mà biết lính toàn lính mới không à. Cũng như không có ban nhà bếp á. Trời ơi, nó nấu nó rung lập cập rồi nó làm. Cơm thì thiếu, cái gì cũng thiếu mà vui lắm. Tôi coi như vậy á. Mùng 4 tôi qua đó là từ làng Di Đà tôi bay qua nhà thiện hội là chiều rồi. Ở nhà thiện hội ngủ một đêm. Mùng 5 lên là tôi kỹ. Tôi nói mùng 5, 14, 3 mình là thầy chùa chứ cũng tin dị đoan với mình đâu phải chánh tăng đâu. Thầy lên chỉ coi là dọn rác dọn rến ở trong những cái mà nó làm. Tới mùng 6 bắt đầu coi bói, coi bói mùng 16. Coi nguyên một ngày. Tôi coi từ Tụng Lăng Nghiêm xong là tôi coi. Mà đứa nào vô Tụng Lăng Nghiêm tôi mới coi à. Vui lắm. Coi từ mùng 6 tới mùng 7 họ cúng mười mấy ngàn. Cũng mười mấy ngàn. Bên làng Di Đà tôi coi mùng cũng từ 1, 2, 3 học cũng có 10 mấy ngàn, coi như 2 ngày Tết của 2 lần. Tôi đem về cho các cụ những cái 30.000 đồng để mà lo cho cái hệ thống làng Di Đà. Thì như vậy là từ mê tín Phật tử họ lì xì, tôi đưa lại cho làng để mà làng mở phòng mạch. Cái tiền đó được đưa vào để mà tôi mua ghế để mà khám bệnh cho các cụ, đưa ghế làm răng. Thì như vậy cái chuyện tôi coi bói là mê tín, nhưng mà rút của cái đồng tiền nó được sử dụng chánh tín, bây giờ thấy rõ ràng không? Bây giờ không có coi bói làm sao mà trong cái làng Di Đà có được 30.000 cho 2 cái làng để mà xây dựng, như nó phục vụ các cụ già. Thành ra Phật pháp không lìa thế gian pháp. Nếu mà giữ cái tâm chánh thì quý vị cầm cái gì cũng là chánh, mà giữ cái tâm tà quý vị làm cái gì cũng là tà hết. Như vậy cái thế giới này quý vị thấy không? Thế giới này động tịnh quế độ và ta và tịnh độ là do cái gì? Do cái đầu của quý vị mà có quế độ và tịnh độ. Hả? Cái đầu quý vị động là thế giới này động, cái đầu quý vị tịnh là thế giới này tịnh. Cái bà Phật tử hồi nãy, bà nhờ cái ông anh bà chở vô, thì bà với ông anh bà là anh em ruột, họ là tâm gì, tâm trí huệ, nghĩa là như như bất động. Còn cái đầu mình động là mình nghĩ đó là ai, là bồ, là bịch. Thành quý vị thấy rõ không? Hả? Mà tâm mình động là thế giới động, mà tâm mình bình là thế giới bình ngay. Không có ông Phật ông trời nào làm được việc đó hết. Đó là sự thật như ban ngày. Quý vị cứ nhớ kỹ câu đó thôi. Chúng ta hãy giữ cho tâm tịnh thì thế giới tịnh. Không có cái vấn đề gì. Bây giờ trở lại cái vấn đề câu này nữa. Vậy chúng ta nên nhìn đời bằng cách nào để không buồn chán, để không muốn tự tử, để vui sống? Đa số chúng ta với cặp mắt quen nhìn ra ngoài, ít ngó lại mình. Nó có đặc điểm là thấy bên ngoài. Con mắt mình có đặc điểm gì? Thấy ra bên ngoài phải không, mà không thấy vô bên trong. Bởi vậy lúc nào cũng thấy người này có khuyết điểm này, người kia có khuyết điểm kia. Mình nhìn ai, ai cũng có khuyết điểm cả, còn mình thì không thấy lỗi, nên nghĩ mình tốt. Người khác cũng vậy, họ cũng thấy mình xấu luôn, chỉ một mình họ tốt. Mọi người đều hướng ra ngoài. Khi thấy thì thấy cái khuyết điểm nhiều hơn là cái ưu, cái xấu. Mà quý vị để ý coi, cái tốt của người ta đó mình nhớ một chút nè, mà cái xấu của người ta đó mình nhớ đời. Bây giờ quý vị lấy một cuốn sổ coi. Cái cuốn sổ quý vị ghi một cái sổ là cái xấu của mình và cái tốt của mình. Thì tôi bảo đảm với quý vị đó, nếu mà quý vị mà coi như chí công vô tư, mà coi như là bình đẳng đó, thì trong một năm quý vị cộng lại, cái lỗi của mình sẽ nhiều hơn là cái tốt của mình đó. Quý vị có đồng ý với thầy không? Nhưng mà sao? Chúng ta đó dạy con cáo nó chi, mày phải nhớ ơn cha mẹ. Nhưng mà sao nè, tôi có những cái cặp vợ chồng nó bất kính là tà kiến kinh khủng luôn. Nó không chở má nó đi chùa, má nó khóc la ngồi ở dưới beo le lên trên làng ở dưới đà mất tiếng mấy, mà nó lên nó coi bói được, rồi nó vô nó nhờ thầy Vũ Quẻ nó coi làm sao cho con coi sau này có hiếu không. Trong khi bà già nó gọi điện thoại lên, bà già nói thầy ơi con muốn lên lễ Phật mà nó vợ chồng nó không chịu chở con đi. Thì như vậy mình muốn coi quẻ để con mình sau này có hiếu không, tức là mình nghĩ mình bỏ công ơn là mình nuôi con mình, nhưng mà mình quên hẳn là mình không báo hiếu với cha mẹ. Quý vị có để ý không? Mình ưa biểu tụi bay sẽ ráng mà sau này có hiếu với cha mẹ, nhưng mà mình lại quên cái chuyện làm hiếu cha mẹ. Quý vị để ý coi. Thành ra chúng ta mà ghi sổ đó, chúng ta chỉ ghi sổ cái tốt của chúng ta không à, còn cái xấu chúng ta hầu như là chúng ta quên. Thành ra cộng lại chúng ta cũng xấu đầy như nhờ những người khác, chứ không có gì đâu. Thành ra mình thấy cái xấu người khác thì người khác cũng thấy cái xấu của mình. Thành ra gặp trong một tập thể này thì thấy ai cũng là xấu hết. Thành ra vừa rồi thầy có nói trong một bài pháp, trước khi quý vị chửi một người đó, quý vị làm ơn dành cho thầy 5 phút để tìm những cái tốt của người đó. Trước khi nói xấu chồng mình, vợ mình, chúng ta dành 5 phút nghĩ tới những cái tốt. Không có ông chồng nào mà không ở với quý vị trong cuộc đời mà không có những cái tốt. Có không? Có. Không có bà vợ nào ở với quý vị mấy chục năm mà không có những cái tốt. Mà chúng ta cứ moi cái xấu đó ra. Mọi người sống đều hướng ra ngoài. Khi thấy thì thấy cái khuyết điểm nhiều hơn cái ưu. Và cái xấu của người mình nhớ mãi, cái tốt của người mình mau quên. Cái đó điểm này dễ nhớ lắm. Mình mà cho ai mượn tiền á, sao? Hả? Thì mình nhớ, mình ban phước mình nhớ. Mà mình mượn tiền ai đó mình ưa quên. Có không quý vị? Mà mình thiếu nợ ai đó mình cũng ưa quên. Mà mình mà nhớ tới ngày đòi tiền là mình nhớ. Tôi bảo đảm cái này là chứng minh, kể chứng quyền cũng vậy nữa. Thí dụ bây giờ á, mà queo phe ha, là tuổi tiền già tiền bệnh, mà sao nó thắt lộn cho dư cho quý vị là nó đòi ngay à. mà nó thiếu cho quý vị phải làm đơn ký chỗ này ký chỗ kia rồi nó mới đưa, có không? Nó cũng y chang à, y chang như mình à. À, quý vị thấy rõ mà hả, mà nó mắc lộn với đồng là nó thiếu có mà 50 cent nó cũng gửi cái tem ra đồng nó đòi quý vị đó, có không? À, nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng chúng ta đóng thuế dư thì chính phủ nó giữ đó hàng năm hàng trăm tỷ đô la đó, nhưng mà chúng ta muốn lấy chúng ta phải nộp đơn xin, mà không có khi nào nó tự động nó đưa đâu. Còn quý vị á, mà có cho quý vị có mượn nợ ai mà lỡ cái người đó họ bị bệnh lãng trí đó, họ không có nhớ, mình cũng không bao giờ nhắc đâu, có không? Họ phát tỉnh ăn lê thì mình cũng ăn lê luôn, coi như là cho quên luôn. Cái xấu của mình thì mình mau quên, cái tốt thì nhớ mãi. Cho nên giúp ai việc gì mình nhớ hoài, còn ai giúp mình thì mình nhớ chút đỉnh thôi. Do đó là mình sinh ra cái bệnh kể công và quên ơn người. Cái ơn lớn nhất là ơn sinh dưỡng của cha mẹ mà cũng muốn quên nữa. Hàng ngày chúng ta không nghĩ đến chuyện hiếu thảo với cha mẹ mà cứ dạy con phải có hiếu với mình. Đó là do mình nhớ mình ban ơn cho nó, còn cha mẹ ban ơn cho mình thì mình lại quên. Đây là chuyện thực tế mà bất công, dường như ai cũng giữ chút phần quan trọng đó. Đa số chúng ta vì quên cái tốt và nhớ cái xấu của người, nên thấy ai cũng xấu cả, ai cũng thua mình, nên sinh tâm chán nản. Ngược lại, chúng ta luôn nhớ cái xấu và quên cái tốt của mình, thì lúc nào cũng thấy có người hơn mình để học hỏi. Có nhiều người nói chuyện đáng thương lắm, họ nói, ở đời chẳng ai thông cảm tôi cả. Trong nhà thì cha mẹ, anh em không hiểu được tôi, ra ngoài xã hội cũng chẳng thông cảm tôi. Tại sao mọi người không thông cảm mình? Tại mình hay quá, tại mình quá dở, nhìn kỹ lại coi. Tại mình chấp ngã to quá, mở miệng ra thì đề cao mình lên, hạ người xuống, mình cao quá, ai mà thông cảm cho mình nói. Người mà hay tham gia như vậy là họ thấy họ hay, không thấy họ dở. Thấy không ai hiểu nổi mình nên cảm thấy cô độc, mà cô độc xin chán đời, rồi đi muốn tự tử. Cái đó là cái bệnh chung, thầy còn giảng từ sau tiếp nữa, nhưng mà để thầy nói tới vấn đề của cái ông sư chú này. Phải thương cho cái ông này, ông sinh ra đời đó hình như là không thấy mặt cha, hình như là bao nhiêu tháng là ba con bỏ đi, mới có bầu là ba đã bỏ đi rồi, và mẹ đã bước đi 5 bước nữa. 5 bước hình như mẹ con bước 5 lần phải không? 5 lần. Thì như vậy chú không được dạy dỗ cha, mới có bầu là cha đã bỏ. Nói thật quý vị nha, phải thương chú này đi. Chú tri sự đó, ông thầy mà tự giác á, tri sự bên đó đó, ổng á là sinh ra đời trong một gia đình ba là đại tá, rồi mẹ là công giáo, rồi gửi vào học trường dòng từ nhỏ, thành ra chú tiếng Anh cũng giỏi, ra đây vô đại học nữa tiếng Việt cũng giỏi, tiếng Anh cũng giỏi, mà ở trường dòng, thành ra chú tự giác rất là khéo. Còn cái ông này á, khi có bầu là ba đã bỏ đi rồi, tiếng Việt chú không có rành, chú không đọc tiếng Việt được. Thành ra khi chú soạn bài đó, chú soạn chú không biết, rồi chú nhờ bỏ dấu tập chính tả tùm lum. Nhưng mà chú có cái cầu tiến, thành ra quý vị quen nghe thầy giảng pháp rồi, đúng không? Mà bây giờ đệ tử của thầy, thầy đó thì đúng ra thầy không có biểu ổng giảng, nhưng mà thầy biết ổng muốn giảng. Thì bây giờ thầy đi theo cái kiểu mà ăn trộm dạy con. Ăn trộm dạy con á là không bao giờ mà dẫn nó đi. Bữa đó cái thằng ăn trộm cha đó, thằng ăn trộm con nó nói á, ba sao không truyền nghề cho con, ba lúc này thấy cũng yếu rồi, không truyền nghề cho con. Ông nói ok vậy tao. Mỗi lần á là ông trộm cha đi dẫn trộm con đi xách cái túi, thì ông trộm cha ông tới nhà người ta đó, ông khét ghét, ông đào tường, ông làm gì tới hồi ông vô tới mở tủ sách được á, thì thằng ông trộm con chỉ việc là xách cái bao vàng đi về, thằng nó sống sướng mà nó không biết gì hết. Bữa kia nó đòi học nghề thì ông mới dẫn đi. Ông dẫn thằng ông trộm con đi vô nhà thì bắt đầu ông biểu nó đào cái lỗ. Vừa đào cái lỗ xong cái ông đạp cho nó dọn vô cái lỗ đó, ông la bớ người ta có đạp trộm. Trời ơi, ông chơi vậy đó. Thì sao? Ông đạp thằng cần con ông vô động thì thằng con nó quýnh quá, nó tức là ba mình, nó tự giết mình, nó quảng quá thì nó lại vui đại vô cái tủ quần áo. Ở Việt Nam hồi xưa có cái tủ thờ, quý vị biết tủ thờ hai bên nó có cái hộc lớn không, chui người vô được, thì nó lủi vô cái tủ thờ nó trốn trống. Thì ông la với người ta có trộm, thì người ta nghe, người ta mới xích đèn phải chạy ra ngoài ta kiếm, thì thấy có cái lỗ thì ông đi, ông chạy đi rồi. Rồi thấy ông này ăn trộm cha chạy phát, còn trộm con nằm trống, nó ngồi ở trống nó không biết làm sao nó ra. Ông cha thì ông xô lên, ông la cho người ta phát hiện để thằng con tự tìm cách thoát thân. Thằng con nó chui vô đó chờ tới gà gáy sáng mà không biết làm sao nó ra. Thì lúc nó ngồi nó suy nghĩ hoài, hồi nó giả bộ nó cào rột lấy cái tay nó cào trong tủ vậy nè. Thì quý vị nghe cào vậy thì quý vị sao, quý vị tưởng có chuột. Thì ông chủ nhà mới cầm cái đèn lại, thì ông vừa mở ra cái nó quảng hồn, nó tung, nó chạy và nó xô cái đèn, nó xô ông chủ nhà mà họ xây đèn dầu á, ngã xuống cái đèn dầu nó phật cháy thì ông nó phải lo lấy nước tạt cái đèn dầu, và nó chạy ông trộm cha cho nó chạy ngoài cổng, thì ông thấy nó chạy ra, nó bớ người ta, thằng ăn trộm nó chạy hướng này, thì ở trong nhà vừa tắt đèn nó rượt theo nó, thì ổng cứ đi trước, ổng lại đi theo trong cái đòn mà người ta rửa bắt á, ổng lại ăn trộm thì người ta đâu nghĩ là ăn trộm cha, cái nó chạy về hướng đó, thì ổng nói bớ người ta, nó chạy về cái hướng gần bụi tre thì người ta rượt tới đó, cái thằng trộm con nó suy nghĩ không biết làm sao, nó mới ôm cục đá, nó thả cục đá xuống ùm ngay cái giếng, cái nó la lên ăn trộm trái giếng, thằng nhỏ nó tự động nó tan ra, giờ nó la như vậy xong thì bắt đầu nó nhảy cái nó chui vô cái bụi tre nó ngồi. Thì đằng này á, người ta lại ta dồn dưới là kiếm không cho, cho người leo xuống không thấy. Thì lúc ông trộm cha ông đứng ở quảng, ô tôi thấy thằng trộm con nó chui trong cái bụi tre. Thì vừa la một cái thì người ta nhào lại, thì nó không có kể cái gì mà gai góc, nó tuôn một cái, nó tuột, nó chạy và nó chạy thoát cái bụi tre. Và nó chạy về nhà. Về tới nhà rồi á, nó ngồi lên nó kêu má nó ra, nó trách quá chừng. Nó nói là ba tưởng ba dạy nghề sao bữa nay á, mà con á, mà không đánh trí con chết rồi. Cái ông nó khoan, má mày trẻ khoan nói tao đã. Như vậy mày kể làm sao mà mày thoát được, thì nó mới kể là nó giả chuộng, nó chui trong tủ rồi nó xô cho ông chủ nhà bể đèn và cứu lấy lửa tạt cái đèn dầu, rồi nó chạy qua cái giếng rồi nó ôm cục đá nó dục dưới rồi nó vô bụi tre mà nó không biết sao nó ra được. Thì lúc đó nhờ ông trộm cha la bớ người ta, khi mình chui vô bụi tre mình không nhảy ra được, mà lỡ có người ta thì mình sợ cái bản năng sinh tồn á, mình nhảy giọt lên. Ông nói đó con nó thành nghề rồi đó, hiểu chưa, cái đó là ăn trộm cha và ăn trộm con. Bây giờ thầy Thông Lai dạy cho cái ông sư mà sư công viên á, ông này có biệt danh là ông đi cầu về công viên, mà ông thưa cảnh sát ông đi ra tòa ông thắng á, ông này đó. Thì tôi nói cho quý vị nghe, đừng có khinh phần tử có cái tâm thế này, đừng có khinh thường một cái vị sa di. Đức Phật có nói không, vì một vị sa di có tương lai có thể tu và chứng A-la-hán, và đừng khinh thường một con rắn độc khi nó còn nhỏ, dù nó độc nhưng mà cái độc đủ giết mình. Và đừng khinh thường một ông thái tử, dù ổng còn coi như 7 tuổi đó, nhưng mà mai mốt lên ngôi vua ổng có quyền giết quý vị đó, đúng không? Thì ở đây có những Phật tử á, là tôi biết ổng bị trộn tác ngày mùng 1 là ổng kéo cái đòn mà ta hành hương vô thuyết pháp, người ta bỏ ta đi hết. Lý do là không ai muốn nghe pháp ngày chủ nhật, à, là cái ngày mùng 1 Tết hết, ngày đó là ta đi thập tự. Rồi cái tuần rồi á, mà khi thầy mùng 7 là cái chủ nhật tuần rồi phải không, thì ổng giảng cái đề tài gì đó đó, theo thầy đoán không lầm đó, thì ổng soạn cái đề tài cái gì mà nước này nước kia nước nọ gì đó, là tưởng chế ra nước anh tỷ nước này nước nọ gì đó, nhưng mà ổng đọc cái kiểu ổng đó thì không có rành chính tả, thì ổng nói cái câu nữa nó lẹo cái câu kia, thành Phật tự chữ nọ nó sọ chữ kia, phải không, đúng không? Thành ra ở đây toàn là cao thủ võ lâm, họ nghe thầy quen rồi, bây giờ nghe cái ông này chữ nọ nó sọ chữ kia, thành ra họ chán quá mà họ không biết làm sao, thành ra họ mới nhờ cô Hồng Long là nói thôi tới giờ tụng kinh, chứ nếu mà ổng mà ra tay mà ngon thì ta đâu có đòi tụng kinh. Thành ra ổng tủi thân, ổng nói sao pháp sư đang giảng mà lại xuống đi để tụng kinh. Thành ra ổng thấy tủi thân quá, tủi thân đời cô lũ. Tôi nói con à, con đang học đó, tại vì theo kinh nghiệm thầy biết đó, hồi xưa đó ở trong làng thầy đó, khi mới học võ có cái ông hàng xóm ông dạy thầy võ, thì lúc đó mình mới học được 2-3 chiêu à, mà cứ ra đường cái kiếm ai cũng đủ quýnh lộn hết á. Quý vị đồng ý không, cái người mà mới học được 2-3 chiêu mà trong khi võ sĩ, cái võ sư thứ thiệt thì không ai thèm đánh á. Rồi cũng như ca sĩ á, mà mới học karaoke mà ca được về bản là chỗ nào vô cũng đòi ca. Quý vị đi coi có không, dịch baro mà ca, mà ca sĩ thiệt phải rước 3-4 ngàn ta mới ca, đúng không? Thì ông này cũng vậy, ông này ông thích giảng lắm, thành ra mình phải cho ông giảng để ông nếm mùi tương giao. Thật ra lên pháp tòa con ạ, con sẽ qua cái cầu. Thứ nhất á, là con phải có kỹ thuật nói trước đại chúng. Tại vì lên giảng pháp á, con giảng cho một người rất dễ, hai người rất dễ, mà con giảng cho 100 người đó, con phải nói làm sao mà người nào họ cũng hiểu được. Cái đó là cái khó, trình độ của mỗi người nó khác nhau. Con phải nói làm sao, con giống như bác sĩ mà con phải ra một viên thuốc mà ai uống cũng hết bệnh, cái đó rất là khó. Rồi con phải biết tùy bệnh mà cho thuốc. Rồi á, con phải có cái kinh nghiệm này, thầy chỉ không được. Thầy nói con trong mùa Tết đây, con muốn giảng thầy cho giảng, nhưng mà thầy nói rằng đừng khinh, vì lục tổ chưa biết chữ gì mà lục tổ lại giác ngộ trước ông Thần Tú nha, đâu biết đâu ổng này đó, bây giờ tôi đã lớn tuổi rồi thì cho cái kinh nghiệm ông qua đây, ông lên pháp tòa ông giảng để ông rút cái kinh nghiệm, rồi á ổng thâu lại cái đoạn băng đó, rồi mai mốt á 5 năm sau ổng lại giảng lại, thì ổng thấy cái ngày xưa mình nó còn coi như là dở là sao đó, để mà mình thấy hay. Nhờ có cái lúc đầu mới có cái đuôi. Nhưng mà tôi nói con cái đây, Phật tử không không ai hơn không được, kể cả tôi, là đi cầu ngay công viên mà dám ra kiện với ông tò để mà thắng kiện, thì cái này tôi bảo đảm Diệu Trung thua xa lắc. Diệu Trung hơn không đó không, Diệu Hạnh hơn không, vậy là phải chôn ông làm thầy rồi, phải không? Mình có cái hay đó mình phải nói cho đệ tử biết. Bây giờ trong này mấy cô giỏi hơn tôi đó, nhưng mà mấy cô mà khi đau bụng quá, mấy cô ra về công viên làm một bãi, rồi cảnh sát kia cái tích kịch có 50 đồng thôi mà ra tòa cãi, cãi với ông tò là nước Mỹ là cái nước kỳ thị, hỏi sao vậy? Trong công viên đó, tôi, bữa tôi đi cầu đó, tôi thấy có mấy con chó cũng người ta dẫn vô đó mà cảnh sát không phạt, mà phạt tôi là con người. Thì như vậy nước Mỹ trọng con chó hơn con người, vậy mà ông tò ông tha ông đó. Thì ông này có cái mà mình làm không được, phải không? Thì trong này á có cái gì mình cũng hơn không được, chữ Việt quý vị hơn nè, tiếng Anh quý vị hơn nè, Phật pháp hơn, nhưng mà cái đó bảo đảm không ai làm được hết á. Vì Diệu Trung thử bắt đầu ra công viên làm cái là dám không, dám ra tòa cãi không? Không dám cãi thì ra ổng là thầy đó gì nữa, phải không? Thành ra trong cái ổng mình có cái mình học là tôi cũng thua ổng cái đó, thà là đóng 500 tôi cũng đóng, chứ tôi không dám nào tôi cãi đâu, phải không? Thì cái đó ổng hay, nhưng mà ổng có một cái đó là ổng muốn giảng pháp. Tại vì ổng nói con tụng kinh đó, con tụng cô không lại mấy kia, tại vì chữ Việt con không có rành. Thành ra có những lúc á, ví dụ như ổng tụng riết cái kinh ổng thuộc thì ổng đánh, còn cái nào mà ổng không thuộc á, ổng đánh mà quờ quạng. Thành ra mình phải hiểu người đệ tử là ổng có cái trí rất là dễ thương. Ngày đầu tiên ổng xin xuất gia là đưa về làng A Di Đà ở Thiệu Tân, là ở trong rừng. Ổng là cái người ngủ đầu tiên ở trong đó hết, để giữ rừng. Không có gì hết, ổng không có gì hết. Rồi cái thành thật của ổng á là khi ổng đến với thầy hỏi tại sao con đi tu, ổng nói tại con tà dâm quá mà đi tu, nói trước ống kính đài truyền hình luôn. Thì như vậy cái người này rất thành thật. Thành ra thầy nói cho quý vị nghe, chúng ta nói lên để tắng, để khi mà có một cái sư chú mà lên giảng pháp á, chúng con phải thương và ủng hộ tinh thần cho chú. Vì ai cái bước đầu nó cũng vậy hết á. Một người bác sĩ mới ra trường mà đưa đi khám bệnh hay đi mổ, người ta cũng run lập cập luôn. Một người luật sư mới ra trường mà đi cãi một cái khe nào, họ cũng run lập cập luôn. Và thầy Thông Lai hồi xưa lên đầu tiên lên pháp tòa mà để học giảng cũng run lập cập luôn, chứ không có phải mà ai mà giỏi gì đâu. Ai cũng qua cái cầu đó. Nhưng mà bữa nay con sao, có sư phụ đây là con có cái gì không? Có chiêu nào không? Có chiêu nào không? Mà có chiêu gì bây giờ, có chiêu gì đó? Nhớ nè, bây giờ là giảng online đó, đang internet á. Bữa nay giảng đề tài gì để thầy lăng xê?
Dạ, đời con.
Đời con. Rồi. Ổng bây giờ có biệt danh là siêu công viên á. Tức là ổng làm một bãi trong công viên rồi cảnh sát là phạt ổng, ổng ra tòa ổng thắng kiện á. Rồi bây giờ đưa cái máy cho ổng đi. Ổng thầy cho con bây giờ đó là giảng, bây giờ cho con giảng mấy chục phút đó, tôi giảng đi đời con. Bữa nay thầy lăng xê thầy nói rồi. À, đừng khinh một cái ông mà sa di. Con đứng lên đàng hoàng, đứng lên rồi. Đây, tại giảng online mà con. Bữa nay giống như là ca sĩ mà ra show vậy đó, bữa nay là trình diễn á. Tương lai con mà nổi danh không nổi danh là bữa nay nè. Rồi giảng đi. Đưa rồi thôi. Không, đứng lên, đứng lên. Rồi, ca sĩ Bali mai nay mà đâu có được đâu.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi vào con kể về đời con.
Kể đời con. Rồi. Dạ.
Tự nhờ cái có cái câu, cái câu kia con hỏi sao chú tin Phật và tin Pháp và tin Tăng. Thì con thấy cái câu đó để mà con kể về cuộc đời con. Trước khi vào bài pháp xin mời quý vị niệm Quan Thế Âm Bồ Tát để hồi hướng cho những người pháp lưu căn được không con bị tụi chú bước nó mổ.
Cái vấn đề này thầy phải khai triển người ta mới hiểu. Tôi mới chuyển cho chú coi cái email một cô gái họ Trương trong pháp lưu căn 18 tuổi bị Trung Quốc nó mổ thịt, quý vị biết phải không? Có nhiều người biết cái đó, thành là chú thấy chú xúc động quá, chú lần đầu tiên chú thấy là cái cô đó bị lột quần áo ra và nó thọc huyết, nó móc ruột móc gan và nó làm. Có trên mạng đó, đạo pháp lưu công bị Trung Quốc nó chặt ra cái đầu, cái mình, cái ruột nó mổ ra và chú thấy và chú xúc động.
Rồi đưa lên mà quý vị mà niệm Nam Mô Bổn Sư
á. Ông này khác nha, tôi á là niệm Bổn Sư mà ông niệm Quan Âm là thấy khác rồi đó. Rồi niệm đi.
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô và cầu nguyện cho tất cả những người Pháp Luân Công được siêu hiền cực lạc. Con thấy cái cảnh đó con đau lòng quá nên con làm bài thơ con công.
Tập con công, dạ.
Không biết chữ mà đặt tâm thơ.
Chỉ gì không rằng, không có đi học gì hết.
Dạ, bắt người treo giữa chờ trong, mổ người sống giữa chờ hồng. Thấy đau đớn cõi lòng từ, biệt nghiệp nói sao cho hết. Đến đi nào ai có thấy, hồn kia quanh quẩn đó thôi. Nếu thấy đêm nằm không an, cầu cho cô về cõi an. Không giận không hờn không trách, quán chiếu thân mình có không. Nghiệp ta như bóng như hình. Ai đi đọc
không biết chữ cũng biết làm thơ á. Rồi giống Lục Tổ, Lục Tổ không có biết chữ mà biết làm kệ, còn con thì biết làm thơ cấp rồi. Còn gì nữa?
Dạ. Dạ, trả lời cái câu đó có hỏi là sao con tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, bây giờ con bắt đầu câu chuyện của con. Dạ, đi rồi.
Kể đi.
Dạ, con sinh trong gia đình nghèo. Má con thì buôn bán, có thập khô nhỏ, lớn lên thì con bị bệnh hoạn. Má con thì luôn luôn lúc nào cũng là con bệnh hoạn, má con lúc nào cũng kiếm tiếm tiền để mà chăm sóc con khi lớn lên á. Thì theo thời gian lớn lên thì con ở chung với ông ngoại và ngoại, và ông ngoại thường hay đánh con. Mẹ con thì buôn bán thì đâu có coi con được. Ông ngoại thì lúc nào cũng tránh tình rất là hung dữ, lúc nào thấy con hỏi thấy con ở đâu thì đánh.
Đúng rồi, đánh là phải rồi, tại vì cha mày bỏ mày hồi còn đang bụng đánh phải.
Dạ.
Rồi kể nữa đi.
Rồi ông ngoại con thì hay đánh con, mà mỗi lần mà con đi chơi á thì nghe tin ổng về á là con xanh máu mặt hết trơn. Con sợ tới nỗi con phải chạy từ đầu làng ở vô nhà để coi nhà. Mỗi lần về mà không có mặt ở nhà đó là ổng nói mày có coi coi nhà, thì coi đồ đạc trong nhà, con sợ bị mất á. Nhưng mà ổng nói coi nhà thì nhà đâu có đi đâu, nằm đó đâu có đi đâu, lúc nhỏ mà đâu biết đâu. Cái gì đâu. Thì theo thời gian trôi qua thì cái bệnh của con á thì bụng đi trước, lưng đi theo sau.
Bụng đi trước là sao?
Dạ bụng đi trước
là bụng bự giúp sư phụ ha.
Lãi
bụng lãi vậy, bụng lãi.
Dạ, lãi kim, lãi
rồi đủ loại lãi hết phải không?
Dạ, coi như là
bụng bự.
Dạ. Má con cũng cho con đi học, nhưng mà học lên lớp 1 lên lớp 3. Lớp 3 thì không biết chữ. Cô giáo thì đọc lên đứng đọc thì con không biết chữ để đọc, không biết đánh dần. Rồi lúc lớp 2, lớp 1 con viết chữ rất đẹp, con cặp bi. Không biết là sao lúc đó con viết chữ rất đẹp, là làm bài cặp bi của người ta, cho nên viết chữ rất đẹp, cho nên cô giáo cho lên lớp. Chứ không có kêu lên là
lên là do copy mà lên phải không rồi.
Dạ. Dạ, rồi lên lớp 3 thì cô giáo kêu là lên đánh dần đi, cái con không đánh dần được. Từ lớp 2 kêu con lên thì con trả bài thì con học thuộc lòng cái câu là lớp 2 có cái câu này. Cái trống trường em, cái trống trường em, mùa hè cũng nghỉ, suốt 3 tháng liền trống nằm cũng nghỉ, buồn không hả ta trống. Trong những ngày hè bọn mình đi vắng, chỉ còn tiếng que, cái trống lặng im, yên đầu trên gác, cá thấy chúng em nó mừng vui quá, vì trống đang gọi tùng 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 về cõi dưới lạc. Cuộc
đời có còn nữa hết rồi.
Dạ còn dạ.
Dạ kể tiếp.
Dạ. Sau khi má con làm giấy tờ để đi Mỹ thì má con làm chỉ có anh con lỡ má con là làm giấy tờ, tự lục giấy tờ hoài mà không có giấy tờ của anh con. Không có của anh con thì lấy giấy tờ của con làm cho anh con.
Ồ, tức là dạ. Má con đi từ viện con lai phải không?
Dạ. Rồi lúc đó thì đi có 2 người thôi, thì lúc đó người ta nó hỏi mày có cô có con gì thêm không, để bổ túc thêm, thì má con bổ túc thêm. Dạ. Thì hồi nhỏ thì con hay theo má đi ra ngoài lại Quan Âm lắm, mà lúc đó đâu có biết là Quan Âm là cái gì, thì má mình lại theo vậy thôi chứ không biết cái gì, nhỏ mà đâu biết gì. Rồi theo thời gian đó thì má con làm giấy tờ thì cũng lâu lắm, thì má con bổ túc thêm và sau đó đi sau đó làm giấy tờ là bổ túc thêm để mà để qua Mỹ, thì giấy tờ nó bị kẹt lại. Thì khoảng đâu là năm 1980 mà tính 89 nó kêu là dạ. Rồi khi mà trước khi đi Mỹ thì đứng ra phỏng vấn để đi qua Mỹ thì phỏng vấn tổng quát là định nói chuyện con mình có bị bệnh tâm thần không trước khi đi. Dạ, sức khỏe
dạ.
Dạ. Rồi thì bà chị vô má con vô chứa xong ráng đi ra đến Phật, nhưng bà chị con thì bà chị con cũng giống như con, cũng không có học, không biết chữ. Thì chỉ có mình anh con là biết chữ thôi, còn em cũng không biết, ba anh em không biết chữ, con chứ mình anh con thì vô hỏi bà chị chứ gần mực thì đen, gần đèn thì sáng thì là sao? Cái bà chị nói gần mực thì tôi đen, gần đèn thì tôi sáng. Bà trả lời vậy cái cái ông bác sĩ ông ghi vô là bệnh tâm thần.
Bệnh tâm thần rồi.
Rồi lúc đó không có tiền để mà ấy. Dạ.
Tới phiên con.
Tới phiên con thì anh con sẽ ra, từ chị con xong tới nay con anh con ra xong tới phiên con thì nó vô nó khám tổng quát đó, nói tại sao con mới có con 17 tuổi mà tại sao không có lòng. Tự gì làm giấy tờ lộn đó, anh con làm giấy tờ cho con đó, thì má con lấy tờ của con làm cho anh con rồi, bây giờ nếu mà làm nữa thì nó nói là mình chở treo á, chứ má con vô cứ nói nó 17 tuổi, nó 17 tuổi.
Tức là con đã lớn rồi phải không, nhưng mà lấy giấy tờ của con á lại đôn lên cho ông anh mất giấy, thành là con làm giấy nhỏ. Nó hỏi con không có lòng.
Lúc đó con mới 14, 13, 14 tuổi vậy. Rồi xong rồi cái
vậy lên đồ lại cả thế giới rồi con. Anh muốn thầy động thầy không có lâu.
Thế giờ nó dòng tới dòng đuôi dòng xuôi dòng ngược, xong rồi cái nó bê phê vô là bệnh tâm thần. Dạ không có tiền cho nữa.
Dạ. Đúng rồi đó, thằng Mỹ đó nó khôn á, bởi vì nó đưa sớm là nó đâu có bị còn làm bãi một công viên đâu.
Dạ xong rồi cái trước khi lên đi qua Mỹ đi qua bên Philippines nào
mà sao nó vẫn cho để tâm thần mà vẫn cho đi.
Dạ vẫn cho đi, không biết lúc đó sao dạ
chết thiếu thì bị tâm thần. Dạ.
Dạ thì qua bên Mỹ ở thời gian
qua Phi rồi sao.
Dạ Phi ở đó xong rồi con con đi học, đi học thì học chữ lớn chữ Việt thôi, đứng bên ngoài học chữ Việt, biết đọc bập bẹ thôi chứ không biết cành lắm. Thấy mẹ mình ra đọc kinh á thì con cũng đọc kinh, lúc đó đọc kinh Địa Mẫu.
Kinh Địa Mẫu không phải kinh Phật. Dạ.
À, đọc thì đọc vậy thôi chứ cũng chẳng hiểu gì. Dạ. Đọc cho có, học không biết cái gì. Dạ thấy mẹ mình đọc mình cũng ham đọc, rồi tự thấy mẹ muốn đi chùa thì mình cũng đi theo, đi theo. Sau khi
qua Mỹ hả?
Dạ, qua bên Philippines ở đâu được năm mấy, tự gì bị bệnh á, phê á, cho nên phải ở kẹt ở lợ, anh con tách phơm ra đi trước. Má con với con, với anh chị em con ở lợ. Thì vợ anh con đi qua đây trước thì ảnh làm giấy tờ bỏ lãnh qua sau. Sau thời gian đó thì con theo mẹ qua đây thì 2 năm đầu thì qua bên Missouri ở thì được cũng nay cũng được 2 mấy năm, nhưng mà 2 năm đầu con cũng đi đến hội để học hỏi. Thì họ có mở cái hội chùa, mở mỗi lần cuối tuần họ mở cái chùa, mở cái phật hội đại hội luôn á. Từ lúc đó Việt Nam thì cũng có nhiều, nhưng mà lúc đó kinh sách thì không có nhiều. Dạ, lúc đó chỉ có vài bác cuốn để đọc đi đọc lại vậy thôi. Và cũng con cũng không hiểu mà con cũng ham lắm. Để đọc mấy quyển chuyện họ nói là gì, ngồi thiền hay là này kia đó. Là để kể về cuộc đời Đức Phật ăn học mè vậy đó. Rồi con cũng đọc biết nhiều đâu. Từ lúc đó người ta khai giảng không có nhiều trong đó. Cho nên đọc biết mờ, lời không biết chữ, không gọi, không hiểu rõ câu nghĩa nó như thế nào hết trơn. Thì thời gian đó con cũng tu, cũng người ở trong xóm lúc đó có người Việt mới qua, họ tập trung là chỗ đó, thì họ kêu con là có việc hiệu là hãy tu. Hết ở trong xóm kêu con hãy tu, thì thấy con
hãy kêu tu. À, lúc đó chưa đi tu mà có việc hiệu là hãy tu. Dạ. Tên ngoài đời là Hải phải không?
Dạ. Thì thời gian đó thì con tu thì cũng bình yên trôi qua, nhưng mà sau khi con về nhà khác chỗ khác á thì ở chỗ đó cũng được 2 năm, năm 1979 thì bắt đầu chuyện nó xảy ra như thế này. Con đi cũng thọ giới, cũng năm ngũ giới rồi, nhưng mà cũng không có khai giảng nhiều, mấy thầy không có, lúc đó không khai giảng nhiều cho nên không biết, từ lúc thời đó là không có như bây giờ. Thì con cũng ăn người cũng niệm Phật, lúc đó niệm Phật cũng không có hiểu gì nhiều nữa. Rồi con cũng cũng đi sát sanh, con đi qua bên, có thời gian đó đi qua bên New York chơi, và con đi lượm ốc á. Lượm ốc thì ốc đem về cái mình nấu lên mình chấm nước mắm ăn.
Dạ. Yeah. Yeah.
Thì
ngon không? Ngon không?
Dạ ngon, ngon.
Sao về cái sư phụ biết.
Dạ. Bởi vì mới bị cái nghiệp vậy.
Dạ. Yeah.
sau khi con nấu ốc xong nhiều quá, con sáng xanh nhiều quá đó, yeah. Thì bắt đầu là ý nghĩ con nó là bị bệnh hoạn nữa, bắt đầu là hả, nó làm cho con hả, cơ thể con lúc nào cũng xanh xao vàng giọt, như coi như là không còn miếng máu, lúc giống con đực thị
lúc đó là giống khúc xì ke.
Dạ. Thì trong thời gian đó cái con vô trong một cái ngôi chùa đó thì con cũng niệm Phật nói chung với người ta, mà cái con đó con cứ tự nhiên con niệm Phật đó, nó chạy hoài, coi như là nó niệm Phật niệm dữ lắm, niệm quá chừng niệm luôn, mà không biết tại sao, lúc đó cũng hỏi tại sao mình niệm nhiều dữ vậy, hồi nào giờ không có biết. Thì niệm dữ lắm, thì niệm cái bầu là niệm từ lúc đó rồi niệm, khi ở trong bên New York á thì con hết tiền rồi đi học, mà đi học lên đó thì hết tiền rồi đi về ở trong như ba đợi chung với mẹ, thì cũng cái câu niệm Phật vẫn cũng chạy trong đầu con, cũng niệm Phật coi như là gần khi mà đến ngày thứ 49 ngày á thì bắt đầu có chuyện là bắt đầu cha con thì niệm Phật thì mình trả nghiệp, thì ở thôi lúc đó thì má con với là em con thì con đang đứng trên bàn thờ, tự nhiên con la làng lên, cái cơ thể con á nó làm như một con ốc vậy đó. Lúc đó thì hả con cơ thể mà hai em con thấy này thì nó sợ quá, con thấy nó thấy con nó cầm nha cái đứng xây vòng 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 xây vòng vòng hoài, mà khi mà con làm thì giống như con ốc nó bám vô trong cái đá làm sao, nó ăn ghiêu làm sao á, thì con làm cũng giống
con như vậy, con làm y chang con ốc luôn.
Dạ, y chang luôn. Dạ, thì cái nghiệp đó con trả, bây giờ mới biết đó là nghiệp, chứ lúc đó không có biết nghiệp là gì, không biết. Dạ. Thì con mới niệm mẹ Oan Âm rồi niệm cầu siêu, có cái lúc đó có kinh Nhật Tụng rồi, nhưng mà không đọc cũng chẳng hiểu, chỉ biết là cầu siêu là chắc nghĩ là ở một cõi nào cho nó siêu vậy thôi, chứ không có biết là cõi nào cũng là Phật, không biết. Dạ, xong thì con mới cầu siêu cái cầu siêu, khi mà được mấy con đó trước khi đi á thì nó lên đó nằm mơ thấy nghe tiếng chuông thì thấy có nhiều người rất là họ vỗ tay, họ ăn mừng, họ mở yến giống như Nhật Mỹ Đen vậy đó, họ mừng dữ lắm. Thì vừa bữa đó cái con dậy á, con tối đó con dậy luôn, thì con đốt nhang thì con thấy la làng lên được, làm giống như ốc vậy, thì em con thấy nó sợ quá nó bỏ chạy, má con thì cầu mẹ Quan Âm, thì hai mẹ con xuống nhau cầu mẹ Quan Âm quá chừng luôn. Sau cái cơn đó thì bắt đầu cái sự bình an nó trở lại, và sau đó thì cái con nghĩ chắc mình cầu siêu được cho nó siêu rồi đó. Có từ lúc mà con ở bên Việt Nam á, con hay ăn nghe người đời đã nói ăn mấy hộp vịt lộn á, và có con á là ăn cho nó bổ ngược cơ thể á, nhưng mà sau khi mà con được mấy con ốc nó trả nghiệp á thì con thấy những cái đó nó cũng từ trong đây đưa lên, thấy những cái có luôn cũng là nghiệp luôn. Dạ, bây giờ mới biết là nghiệp chứ đó không biết là nghiệp. Dạ, thì con bắt đầu là con thấy cái cầu siêu nó trả nghiệp hay quá đó, thì con mới nghĩ là chắc có cái cõi nào để mình cầu siêu cho người cõi âm luôn, mà đâu có biết đâu. Thì con cầu siêu cho người cõi âm á thì hả, con kêu hết người này, con kêu người kia, con kêu đủ thứ tên hết trơn, mỗi lần mà chỗ cái khúc mà để mà kêu tên họ đó thì chú đây kêu nhiều người lắm, kêu hết người tên người này, kêu
mà tên người đó là ai.
Dạ, người âm, mấy người chết rồi như cậu gì
à, bà con của con phải nói rõ chứ, kêu hết người này người kia rồi kêu vũ trung sao.
Dạ, lúc rồi. Đó con không biết đó là mình mời
kêu bà con của. Dạ, con người đã quá giảng rồi,
quá giảng thì lúc đó mình không biết là mình mời người ta tới nhà, không biết, chỉ biết là cầu siêu cho người ta, chắc mình nghĩ, con chỉ nghĩ là về cõi nào đó thôi,
không biết cõi nào hết.
Dạ. Nhưng mà không biết
rồi tội nghiệp cho mấy người đó, giờ họ đi lĩnh lưỡng không có cõi nào hết. Con mới về đại cõi nào họ không biết cõi nào để về hết, mua vé máy bay mà không có chỗ cứ lên máy bay rồi đổi máy bay hoài đi biết. Dạ, rồi.
Dạ, xong rồi thì bắt đầu là trong vòng con bị nhiều quá, nó về nhiều quá đó, thì nó không có chỗ để nó trụ, thì nó trụ vô người con.
À.
Dạ, bắt đầu là
kêu rước. Dạ, về cho nhiều mà không đưa được ấy, là con. Dạ, trụ vô người con.
Dạ, mà nó trụ quanh nhà, mà nhà có thờ ông Thành Tài á thầy. Dạ. Thì ông Thành Tài á thì ổng thấy vậy ổng về, mà mỗi lần đọc kinh là thấy ổng, mà cái khung cảnh tiên của ổng nhỏ xíu à. Dạ, con khấm mà, nhưng mà các bạn
con nói câu thấy thần tài vậy, bữa nào mấy bà chủ tiệm nail mà kiếm thì chỉ con với thầy không chưa thấy thần tài vậy nha, mấy bà chủ tiệm nail mà ế là gặp ông này chỉ.
Dạ,
thần tài
thì mỗi lần đọc kinh là ông về ông nghe là ông cho thấy vậy đó, nhưng mà sau khi mà con kêu người âm về quá, ông về cái ông trụ chỗ đó luôn, chứ không ai nhập vô. Mà trước khi mà con ở trong nhà con có bức tượng Phật á lụm ở ngoài đường á, thì trước đó con lụm đâu cũng được thờ đâu cũng được 2-3 năm gì đó, cái đầu qua chỗ kia cũng thời tiết, nhưng mà cũng không biết là chỉ biết là thỉnh đâu đó là nghĩ là ông Phật về thờ vậy thôi, chứ không biết nghĩa nó bị những cái dòng hồn bên ngoài giết dơ thì nó nhập vào đó để mà nó chuộng đó, để mà sống đó, không biết thì lúc sau này mới biết. Và sau khi con đầu cầu siêu thì những người dòng hồn nó ở nhập người con thì coi như là nhà cửa con che bích thất gian luôn.
Đúng là con quậy không, đúng là coi như là con bị ma nhập phải không?
À, là à. Như coi như là con ngay nhà tối mực luôn á, coi như làm cho giống như quỷ sợ âm
vậy á, sợ hết rồi á, không sợ ánh sáng,
sợ ánh sáng á, dạ, dạ. Thì mỗi lần nhà ở thương Mỹ này mình hay đi chợ để đồ nhiều, để mỗi tuần để hay chất chứa đó, thì mỗi lần con mở ra lấy đồ ăn thì nó thấy thịt á, cứ nó nghĩ thịt gì nè, thịt gà, thịt heo, vịt má để sẵn mua để sẵn đi ăn á, thì nó thấy bị bịch, cứ thấy sợ quá gom đi bỏ hết. Thì ăn cái mà để cái tô trên bàn á, tự nhiên cũng thấy cái tô nó cũng mu vòng vòng nữa. Mình nghĩ ông chắc mình ngục, mình cầu siêu được cái gì hay sao, ngục lúc đó đâu biết gì đâu. Dạ tưởng đâu mình là có thằng thông hay là gì không biết nữa. Thấy cái tô nó mu có nhiều cái nó làm
đó là cái thấy của người âm chứ. Dạ.
Xong rồi cái thấy mỗi lần đi ngủ là thấy bay trời, thấy người ta bay, bản đồ trắng bay giống như tiên bay vậy đó. Nhưng mà khi mà dòm kỹ lại á, bây giờ hiểu kỹ dòm kỹ lại á, thì thấy nó cảnh giả thôi chứ không phải thật, nhưng mà nó bay đẹp lắm, nó là bay kiểu như vậy đó, đẹp lắm, giống như cõi tiên, nó giả đủ thứ hết trơn á. Thì sau khi má con thì bà cũng đi về về, bà cũng lúc đó thời đó thì bà con chơi xè.
À, thì sắc sắc ra mắt nó sắc.
Thì mấy bà tám ngồi chuyện nói chuyện với nhau á, thì mấy bà kia nói chứ trời ơi, nó không phải là thầy, nó không có được cầu siêu cho người ta, nó làm gì ta không đúng. Cái mấy bà lớn, người lớn tuổi ta biết á, người ta nói nhiều lắm. Cái má nghe vậy sợ quá cái chạy về thì gặp con đang đọc kinh cầu siêu nữa, thì bắt đầu hả cái say qua cái má nói mấy người kia họ nói là con không phải là thầy, con không được cầu siêu như vậy, không có đúng. Rồi cái lần con thấy vậy con cũng sợ quá, thì bắt đầu niệm mẹ Quan Âm tiếp, niệm mẹ Quan Âm quá chừng niệm. Thì sau khi niệm mẹ Quan Âm á, thì bắt đầu nó đi về chỗ của nó, cõi của nó trụ, thì lúc đó cũng có hai người âm đó ở lại, nó không chịu đi mà nó cứ muốn chú là phải đọc kinh cầu siêu, kêu tên nó đưa cái tờ giấy ra nè, tên của tôi nè vậy đó, thì cầu siêu cho tôi đi. Cái nó làm đủ thứ, làm lửa, làm đủ thứ hết trơn á. Rồi bắt đầu là cái con kêu mẹ quan âm nữa, cầu mẹ Quan Âm tiếp thì bắt đầu nó mới chịu đi. Thì sau khi đi á, thì tối đó con ngủ á, thì thấy con đi, con với em con đi xuống dưới cõi đó, thì thấy nhiều người họ nói lắm là anh tôi nó không biết cầu siêu gì là lỗi á, thì xin nó bị tha thứ là một bỏ qua được, đừng có cái kêu anh tôi kiểu cầu siêu nữa, là kêu tên của quý vị nữa. Thì qua cơn đó xong rồi thì sau khi đó thì có một người nói nhỏ lỗ tai, nói giờ chú có cần thưa kiện gì với người cõi âm hay là gì không biết nữa. Thì chú nói là không từ bi hỷ xả. Con tự lúc đó con hay nói là cầu từ bi hỷ xả, thì con nói từ bi hỷ xả thì tự nhiên nói cái câu đó xong, tự nhiên nó tan biến liền, không còn vướng vào cho đó nữa. Thì con mới thấy là cái con mới vừa tỉnh dậy thì nó từ bi hỷ xả ma, con nói vậy đó, với người cõi âm á, ma. Thì qua cái đó thì gia đình bắt đầu sống là bình an nữa. Rồi xong lại cũng có một chuyện xảy ra nữa là bà chị con á, bà có bồ nó nhậu nhẹt dữ lắm, nó nhậu nhẹt như là kiểu như là say mềm, tự nó uống từ lúc 14 tuổi cho tới 40 tuổi. Thì ông đó có cảm tính là ôm kia vô người vậy nè, sợ người ta giật á. Mới đầu qua thì mới gặp mặt á thì hiền lành lắm, mà sau đó thì lòi ra hết, cái gì cũng không lòi ra hết. Thì ông uống bia, thì con thấy ông uống bia như vậy á, không có mình tu, mình cố gắng mình giúp ổng, cho ổng kiểu cái phiên ổng vậy kia đó, nhưng mà cái tà khí của ổng mạnh quá đi, con yếu quá, con phiên không được. Mà mỗi lần con phiên á, con nói cái gì á, ổng cũng đều nói trước hết trơn, ổng đoán biết là con muốn nói cái gì biết hết trơn á, không phải là không biết. Thì con mới kêu ổng là đi sám hối cái này cái kia cái nọ. Thì có một lần ổng cũng xìu lòng á, tự con mở kinh thị xác cho ổng nghe đó, ông nghe ông cũng xìu lòng, cái ông cũng đi muốn đi tới chùa để mà sám hối. Mà không biết tại sao lúc đó con lợi cầm là lúc đó bị tà khí của ông nhập nhiều quá cho cơ thể chú á, thì chú đó cũng mất luôn bình tĩnh. Thì chú có nó đi kêu mẹ có đi chung nữa, thì mẹ nó con nói mẹ con cẩn thận con có thể làm chuyện bậy trong chùa này kia đó. Thì con lúc đó con cầm dao con dí ông chạy. Ông biết sao mà ông biết ông chạy lẹ lắm. Ông vừa vô cái chùa là tự nhiên lúc đó tự nhiên cầm dao với chạy, ông chạy lẹ ra, ông chạy nhảy ra ngoài luôn. Ông chạy lẹ lắm. Thì ông bắt đầu cũng tức, cũng đòi kêu cảnh sát này kia tới. Nhưng mà mấy người kia can thì không có kêu cảnh sát tới. Nhưng mà sau đó mấy người ở trong chùa đó, họ nói là con bị điên. Cái họ kêu cảnh sát tới, thì họ không cho ở trong chùa nữa. Họ kêu con đi qua bên.
Mà lúc đó con đã xuất gia
chưa?
Chưa.
Dạ. Lúc đó ở đang ở nhà. Con chỉ lên chùa, về tự cái chùa đó chỉ có cuối tầng thôi. Dạ. Xong rồi sau khi con lên chùa đó thì cái nhà bên kia đó họ cho con ở tá túc đó, thì ngồi đó đỡ đó để chút nữa cảnh sát nó tới mà nó chở đi. Thì nó chở đi con vô trong nhà thương điên ở hết nhà. Ở trong đó ngày thì thấy những người điên đó họ nói chuyện với bức tường á, họ nói gần như 24/24, họ nói hoài. Còn chú thì không ngồi bình thường không có gì hết. Thì qua bữa đó thì nó nói cho má con tới vào lãnh con ra dẫn con về. Mà trước khi mà đi qua Mỹ á, ta có tới hội người ta phỏng vấn á, tại sao con đi Mỹ, nó không với tờ để mày đi như vậy đó, nói vợ qua Mỹ có tương lai, với lại nó phỏng vấn nói chuyện suôn sẻ đó, cho nên nó xóa cái hồ sơ đó. Em nhắc lại cho các chú. Và sau khi cái chuyện chị con xảy ra như vậy đó, thì cái ông Phật mà con thờ đụng vào đường về thờ á, thì ông đó ông về ông cho biết là ông đã làm mai làm mối cho ông cái ông mà sai xỉn này nè ở chỗ khác rồi.
Thì ông Phật cũng biết làm mai nữa hay không?
Dạ, cái đó là dông, cái dông chứ không phải là Phật, mà tự cái bức tượng là Phật thôi. Dạ. Chứ không phải cái
dạ.
Dạ, xong rồi thì cái ông sai xỉn này nè, ông có chỗ khác thì ông đi, ông giờ đi. Thì bữa đó thì má con kim chờ về, cái tự nhiên cứ gặp ông cái ông bức tượng đó, tự nhiên nó mở mắt. Má con sợ quá cái ôm bức tượng đó chạy vòng vòng, khi mà ôm vô bức tượng á, chạy vòng vòng để bỏ vô trong thùng rác á, thì cái xác cái hồn đó thì nhập vô má con.
Yeah.
Thì bắt đầu nhập vô má con xong rồi cái bà mới kể lễ, bà nói trước đây á tôi nghe mấy chú mấy anh nó đọc kinh á, tôi không hiểu gì hết trơn á. Tôi không biết, tôi không hiểu gì hết trơn á, mà nghe thấy an lạc lắm. Ông nói vậy thì cũng cảm ơn, nhưng mà tôi lúc đó thì ông nói là tại vì cái ông đó về đó, cái mùi á nồng quá đó, thì bám vào cái tượng con thờ ấy, bám vào đó cho nên ông cũng xỉn theo nữa. Ông có cái vong hồn đó, họ cũng xỉn theo nữa. Thì sau khi mà xong cái vụ đó thì bà đó ông đó về má con quả ông nói vậy á, con nói thôi được rồi, từ bi hỷ xả đi. Sau khi con nói từ bi hỷ xả xong thì nó thôi vậy người nói từ bi hỷ xả thôi vậy ta đi, thì ông đi ra khỏi bên đầu rồi bắt đầu con sống cái trong bình an trở lại. Và sau này thì con ham đi tu thì ở trong chùa đâu có thầy về. Dạ, con xin đi nhiều thầy lắm không có thầy nào nhận á. Dạ, trước đó thì sao
chỉ có mình thầy núi mới dám nhận con thôi đó. Tôi nhận ông vô là mấy cô Quyền Dung nữa không, tại vì ông vô cái mặt ông xanh lè mà ông chúng thì tỉnh tỉnh rồi nó kệ nó cứ cho độ nó đi chứ không ai dám nhận đúng không. Dạ, rồi sao?
Dạ, sau khi con vô xin vô trong chùa thì ở trong đó được 2 năm thì xin ông thầy đó thì ông chỉ biết là lo làm sao để có được cái chùa thôi à, ngoài ra ông không có lo gì tới con chỉ biết là vô trong làm con quả thôi. Mà lúc đó con chú ý làm con quả là chú ý đọc kinh lắm, mà vô trong đó là bị thêm một chập nữa là nhiều vong hồn ở đó quá, nhiều vong quá. Tại vì ở trong chùa đó cuối tuần mới có đọc kinh đọc kệ, những ngày thường không có gì hết. Dạ, cho nên những cái vong á nó lợi về trong đó, nó trụ trong đó nữa.
Vậy nó gặp con mới gửi gá vô. Dạ, nữa phải không?
Dạ. Tại vì lúc đó nhiên con chắc cơ thể con âm nhiều.
Âm
chắc vậy. Dạ. Xong rồi cái sau khi mà con về đó là bị thêm một chặng nữa là con đọc kinh đọc kệ hay là con ngồi ở đâu cũng đều có cái gì nó phục một cái như nè, là con mê liền, con nằm xuống gục đó liền. Thì con thấy nó nhiều lần như vậy thì có nhiều lúc có nguyên một tuần luôn con không ngủ không gì được hết trơn. Mà ông thầy thì ông không hề biết tới, ông không hề hỏi han gì tới hết trơn, coi như là tao chỉ biết lo cái chùa cho được thôi. Thì sau thời gian đó thì ở trong chùa bị đủ thứ chuyện hết trơn mà ông thầy không hề biết, là bị chương với người âm vậy á, không biết. thì con ngồi thiền thì cũng thấy mình sức hồn nữa. Dạ sức hồn.
Mai là không biết, chứ không biết mất công chạy nữa rồi.
Dạ. Rồi sức hồn. Rồi lúc đó cũng có kinh sách cũng được có nhiều rồi. Lúc đó con đọc kinh Pháp Hoa mà đọc vài mà không có hiểu gì, trên biết chữ đâu, biết đọc sơ thôi, đâu có hiểu gì đâu. Chỉ có câu là câu gì mà cứ trong kinh Pháp Hoa nhất chỉ cái gì? Gì câu gì?
Nhất thiết chúng sanh dây thì Phật tánh, thấy không?
Dạ, không phải.
Câu gì nữa?
Nhất chỉ kiến tánh thành Phật gì đó.
À, trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật.
Đọc hoài mà không biết. Dạ, đọc hoài không biết. Dạ, không biết hiểu nghĩa cái gì trên cái đọc hoài. Thì có một lần đi ra chấp cái thềm á. Té cái không biết là... Ồ, thì ra là... Cực lạc không có đổ đâu xa, ngay trước mắt mình thôi, chứ không có cõi nào hết.
Nhờ té cái là biết gì hết, coi chừng mấy bả ra mấy bả té hết thì chút gì chung ra té cái lòng rồi đó, là mất công thầy đền em mạng nữa.
Thì biết hiểu được cái câu là nhất chỉ kiên tánh thành Phật, thì tại chỗ đó thì lúc đó thì mới biết.
Té hai cái ngộ đó, hả? Hay vậy đó hả?
Không, tự tưởng đâu biết cái chữ tháng là gì đâu, đâu biết, mà tự nhiên cái nó như vậy đó. Con không biết nữa, nhưng mà sau khi mở trong chùa đó thì con cố, lúc đó mình không có biết cái ý nghĩ mình lúc nào nó cũng là đọc kinh nào, mà cái đó, ý nghĩ mình cứ chạy vòng hoài á, thì con tức lắm, mỗi lần thấy vậy là con tức từ tâm, có tại sao mình không có nghĩ như vậy, mày ta từ đâu mà mày tới, cứ hỏi vậy hoài à, mỗi lần vậy là tức, mà cố gắng tập trung dữ lắm, cố gắng tập trung cho nó hợp nhất lời để mà gõ mỏ cho nó cũng hợp nhất, cái gì cũng hợp nhất lời á, thì ngồi đó hợp nhất lời, mà mỗi lần có vậy là con tức lắm, à bây giờ thì biết hiểu rồi thì không có tức nữa. Dạ. À, thì lúc đó thì ở trong chùa được 2 năm đó thì xảy ra đủ thứ chuyện đó trơn, nhưng mà cái đặc biệt là con bị con chó nó cũng nhập vô nữa.
Chó nhập trời
bởi đời. Vậy con mới bị con chó nó nhập vô, mà chó bạch ghê, chó mà loại mà giận dữ, mà chó mà loại mà hửi.
Rồi đút nhập vô con có cắn ai không?
Dạ không.
Không cắn ai.
Dạ nó vô cũng vậy đó. Dạ mà lúc đó con ông thầy họ cũng không hiểu tại sao mà con với nó thuận, mà ai nó cũng sủa, bất cứ ai vô nó cũng sủa, cho bất cứ là lớn nhỏ già trẻ cái gì nó cũng sủa được hết trơn á, nó dữ lắm, không có chừa một thứ nào hết trơn á, mà bán viên con
mà,
đó,
thì mà nó... con nhập vô là nó cái sủa từ cái miệng con hả?
Không có. Chó nó sủa. Dạ, chó nó dữ lắm. Dạ thì con có con vuốt ve nó ôm nó, từ vì bên Việt Nam á con cũng có con chó, nhưng mà con cũng thích chó lắm, thì con hay vuốt ve nó, thì có lẽ cũng chỗ vuốt ve đó mà nó qua con á. Dạ thì cho nên con mới làm bài con chó. Dạ.
Vừa rồi nó giảng bài con chó. Bây giờ mới hiểu là con chó nhập, ổng không có hiểu được chó chứ mình làm sao mà hiểu được chó thế nào.
Dạ. Sau khi ở trong đó 2 năm thì ông thầy, sau khi mà con biết được cực lạc á, cái trước mắt mình á, thì con mới phát nguyện là con có bao nhiêu nghiệp á trả hết đi.
Thôi từ từ đã, con trả nhiều quá mệt lắm nha.
Thì đó bởi vậy con mới niệm nguyện vậy, thì wow, nó tới lần ẩn tới y xèo luôn, cái ông thầy đánh rồi con với bà cô sư cô ấy lộn rồi, ôi đủ thứ trong chuyện á, rồi thì ông thầy đánh con 3 lần, cái con nó hôi khỏi
trốn về nhà luôn,
trốn về nhà. Thì đi ra khỏi cái chùa đó tự nhiên giống như hòn núi tu di mà bỏ xuống cái cục kìa, nó nhẹ người lắm. Dạ. Tóm tắt
rồi, tóm tắt đi. Dạ. Tới giờ cho ta ăn rồi nói.
Dạ vậy thôi, giờ con tóm tắt lại là 3 câu hỏi đó. Dạ. Từ vô minh đưa con đến tinh tăng, từ vô minh đến đưa con tinh pháp, từ vô minh đến đưa con tinh Phật. A Di Đà Phật.
Rồi. Thật ra đó, khi mà con nói trước đại chúng á, yeah, cái căn bản đó là con nói chuẩn và rõ. Như khi mà mục đích con làm bài đó là đừng có lạc đề, thì khi thầy nói sơ cái kỹ thuật nói trước đại chúng á, là mình nói mình bình tĩnh, nói rõ ràng, phát chuẩn. Nhưng mà ai lần đầu cũng vậy, bữa nay là thầy cho con có cái kinh nghiệm,
yeah,
tự động con đứng đại chúng rồi con về con sẽ nghe lại cái đoạn băng này để nó sẽ phót lên mạng nghe làm sao đó, rồi sau này tương lai là con học đây rồi kêu là ăn trộm dạy con. Chứ đúng ra đó thì thầy khuyên con là nên làm trò xong đó rồi làm thầy.
Yeah.
À, tại không, cũng giống như ca sĩ đó mà trước khi nó đi hát cho đâu đó là nó phải dợt dữ lắm, nó giật con dữ dội lắm nó mới ra. Chứ mà ví dụ như con mà ra mà con giảng sớm á là con sẽ bị ảnh hưởng về những cái sau này, phải không? Thành ra là tại con muốn thì thầy cho con để rút cái những kinh nghiệm, tại vì kinh nghiệm đứng trước để chúng nói chuyện rồi sẽ tự mình có cái cảm nhận như thế nào sau này mình, chứ còn thầy dạy con cũng không có biết. À, thành ra sau này đó thầy nói con nghe, cũng như là hãy học kinh kệ cho nhiều, rồi ráng học chữ Việt lại cho nhiều, để rồi sau này đó con sẽ từ cái đến chuông đến mõ mình làm tăng rồi thì phải học hết. Vì Phật tử đời nay đó họ rất là giỏi, mà lên pháp tòa không có đơn giản đâu. Khi mà con lên pháp tòa đó, con phải qua cái giai đoạn là trả lời những cái câu hỏi của Phật tử. Phật tử có người họ hỏi vì họ muốn mở mang trí huệ, và có những người họ hỏi để họ cho thấy là họ giỏi. Con hiểu thầy nói không? Thì cái hạng đó con sẽ rất nhức đầu. Thời gian thầy ra giảng pháp thì cũng vậy rồi. Khi con bước qua cái cầu Phật tử rồi thì con bị cái cầu các cái vị mà đồng tu, các chư tăng, họ đưa câu hỏi cho đệ tử hỏi để họ thử trình độ mình. Rồi mới qua cái giai đoạn đó thì con bắt đầu con mới đứng vững con giảng được. Mà con giảng được, con nên nhớ rằng có 100 người thương thì cũng có 100 người ghét. Vì trong cuộc đời luân hồi chúng ta sẽ có tạo nhiều cái quan gia. Thì cái người mà quan gia trái chủ với mình, họ nghe cái lời nói của mình, họ tự nhiên họ ác cảm. Và cái người mà có cái thiện nghiệp với mình thì họ nghe pháp mình, họ rất thích thú. Cũng như sư thầy bây giờ thầy giảng pháp thì có rất nhiều người thương và cũng có rất nhiều người ghét. Nhưng mà cái chuyện thương họ chỉ nói qua câu chưa được một xét cành đã hết rồi, và khen họ nói ra cũng là đi đâu mất rồi. Mình không có dạy gì mình đến đó, mà miễn làm sao con ra đời con giảng pháp, con đem được trí huệ cho Phật tử. Họ đang buồn, họ tỉnh, họ đang khổ, họ vui, và họ đang bất hiếu, họ có hiếu, và họ đang tham tiền, họ trở lại không tham tiền, thì cái đó mục đích thôi. Còn từ nay thầy khuyên con phải học, đừng có giảng nữa. Như vậy thì nó sẽ không ảnh hưởng con đường hoàn pháp của con tương lai. Chứ nếu không á là con giảng online như thế này rồi nó còn lục bục đối với thầy đó, thì thầy hiểu con nói cái gì. Có những lúc á con nói nhưng mà thầy không có nhận lời, người ta không hiểu con nói cái gì. Thành ra quan trọng là mình phải diễn đạt cái tư tưởng mình làm sao cho người ta hiểu, cái đó là mục đích của người giảng sư. Con xin nói gì?
Nhắc lại là khi mà con bị ma nó nhập như vậy á, khi mà nó xuất ra đó thì hửi mùi nhang á rất là tanh quý vị, tanh lắm. Mỗi một loài nó có một cái khác nhau, khác biệt nhau để mà ăn, hửi, ném, đủ thứ.
Tại sao mà ma nhập? Thứ nhất là cái tinh thần mình nó còn yếu. Thứ hai là con phóng tâm. Đề tài mà tình tới tôi giảm tới trong này, tôi cũng nói trong cái vấn đề tài chiến chánh kiến đó. Nó có cái, vừa đây nó xảy ra một cái vụ rất là quan trọng. Là cô Từ Hương á, thỉnh thoảng lên đây cô mập mập mà có nhớ trong phát tu vừa rồi đó, cô có một người bạn học thì có cái ông thân qua đời, cô đi xuống dưới thì có một số người họ lợi họ khai thị cho ông đó, ông đó tu tịnh độ, thì ổng kiểu như bệnh nặng, người ta khai thị đụng từ ái ổng, như là họ trẻ ông chịu tu, giờ tu để nghiệp chỗ ông giận, ông đuổi hết cái ban hộ niệm nó về. Ổng đuổi xong rồi cái ổng giận thì nó đưa ai vô ổng cũng chịu nữa. Sau cùng thì ổng bị một con ma mà ma nói tiếng Pháp, nó nhập vô ổng. Nói tiếng Pháp như gió luôn. Nó nói chuyện tiếng Pháp không à. Cái lúc đó gia đình không biết làm sao, thì bắt đầu tụng thủy sám cho ổng, tụng lương hoàng sám cho ổng, tụng địa tạng cho ổng, mà con ma nó dữ lắm, nó cũng không chịu thua. Thì lúc đó cô Từ Hương cũng mới gọi lên, cô hỏi thầy. Thầy nói bây giờ đó cô tụng cho thầy, nói gia đình nó chí thành sám hối và tụng cho thầy 21 biến chú Lăng Nghiêm thì ông cụ sẽ bình thường trở lại. Thì tụng đúng 11 biến và ông cụ mỉm cười ra đi, thì chú Lăng Nghiêm nó chỉ trị được những cái ma dương. Thì như vậy ổng bị ma dương vào nhập phá đó. Thì bây giờ cái trường hợp mà từng tới thầy đem ra khai triển trong cái vấn đề mà chánh kiến tà kiến này nè, vẫn còn tiếp vào từng sau. Thì thầy hỏi con đó, cái Phật tử đây, ma dương nó có khả năng nó hiện thần thông làm cho tổ Uba Cúc Đa là một người đã chứng A La Hán rồi, tổ Uba Cúc Đa bên Ấn Độ mà còn đảnh lễ con ma nữa hiện Phật. Thì bây giờ Thiên Ma Ba Từng có khả năng biết là Phật Di Đà không quý vị? Có. Thì lúc đó người cư sĩ chúng ta tu tịnh độ tinh tấn, quý vị bảo đảm quý vị thấy tượng Phật là quý vị, nhất là Phúc Lâm Chung, quý vị thấy tượng Phật là thấy Phật Di Đà hiện ra phóng quang. Làm sao biết đó là Phật Di Đà giả và Phật Di Đà thiệt? Quý vị hiểu thầy nói không? Là tìm tới thầy khai triển vấn đề đó. Vì cái đó mà quý vị không nắm chuẩn cái đó thì quý vị sẽ đi lạc. Quý vị hiểu thầy nói không? Từng tới thầy đem cái vấn đề đó là nói chuyện trong vấn đề này. Phúc Lâm Chung dành cho những người chánh kiến tu hành tịnh độ mà chân chánh, rồi gặp Ma Ba Từng nó lại nó hiện ra Phật để nó biểu đi theo nó, mà vô tình lúc đó mình đi theo nó thì mình về thế giới của ma chứ không phải thế giới A Di Đà. thì cái đó là cái điều mà thầy cần đem ra khai triển ở trong tuần sau, để nói cho quý vị có chánh kiến là thấy ra đúng, tà kiến là thấy sai. Nếu quý vị thấy sai ở ngoài này, chúng ta chỉ thấy sai chỉ chúng ta làm phiền một hai người, nhưng mà khi phúc lâm chung chúng ta thấy sai là chúng ta đi vào địa ngục. Quý vị có đồng ý với thầy không? Để tuần sau quý vị lắng nghe cái đề tài đó. Bây giờ hồi nãy đây tất cả những vị nào mà ăn cơm á, đem đồ ăn đâu đưa tay thầy coi, tại vì từng này thầy bắt thử bao nhiêu người đem đồ ăn theo. Ở dưới đó tụi con thấy đồ ăn đủ ăn không quý vị? Dư rồi, tại vì có mấy người họ đem đồ rất nhiều. Bây giờ đó lấy lọc với ông Pháp đi, xin chú con đứng lên. Không, mà cho Phật tử tỉnh hết, ở dưới có rồi, ở dưới là lo rồi, ở dưới đủ đồ ăn rồi phải không ba nhà bếp? Lấy hết đòn bánh tét, còn bao nhiêu phát cho Phật tử đi, cứ mỗi người thỉnh một đòn. Lấy mấy cái sợi chỉ á, cứ lấy đại đi quý vị, lấy lọc á. Thì cứ như đưa chị mỗi người lấy một vòng. Dạ, tôi xin hồi hướng quý vị. Dạ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều